Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 16 tháng 2 cũng là 16 tháng Giêng, cũng là cái ngày giảng đầu năm về âm lịch cho các Phật tử ở thiền viện chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài kinh có tựa đề là Kinh Bệ Tứ. Bệ Tứ là tên của một vị vua. Và bài kinh này có liên quan đến cái quan điểm niềm tin cũng như nhận thức làm thế nào để nghĩa là chúng ta biết được cái vai trò nhân quả và cái mà chúng ta ước mong có thể thành tựu được hay không. Bởi vì như các Phật tử biết rằng cái suốt cái thời gian từ mùng 1 đến Tết cho đến mùng 8 và cho đến ngày rằm, thì ở các chùa tự viện hay là ở các cái đền thờ thánh thất, thì thường thường các Phật tử, nhất là người châu Á chúng ta, có đến để mà cầu nguyện, cầu nghĩa là an lành cho mình, rồi cầu an lành cho gia đình, và nói rộng hơn là cầu an lành cho quốc gia và thế giới. Tuy nhiên, để hiểu rõ thế nào về cái vai trò của cái sự cầu nguyện và làm thế nào để đạt được cái bình an theo cái ước mơ, theo cái mong muốn tốt đẹp nhất của mình, thì người học Phật hay là người con Phật không chỉ cầu nguyện suông, mà người con Phật phải hiểu được rằng cái nguyên nhân nào mang lại bình an chúng ta, hay nói một cách khác, cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta bất an. Nếu chúng ta biết được cái nguyên nhân làm cho chúng ta bất an và chúng ta chấm dứt cái nguyên nhân làm cho chúng ta bất an, thì chúng ta có cần phải cầu nữa không? Thì dĩ nhiên là chúng ta không cần phải cầu. Cho nên cái quan trọng nhất là nếu mà thay vì chúng ta phải tạo rất nhiều, mua rất nhiều xe, mua rất nhiều máy bay để chữa lửa, để cứu lửa, thì cái điều quan điểm mà cao hơn hết thì cái người dân và những người có một cuộc sống xã hội làm thế nào để hiểu và ý thức cái phương pháp để nghĩa là phòng lửa. Bởi vì phòng lửa thì hơn chữa lửa. Khi lửa nó cháy rồi thì chúng ta không có thời gian nữa, và có thể nói rằng chúng ta tốn rất nhiều sinh mạng cũng như là vật chất để chữa lửa. Thay vì chúng ta phòng lửa thì cái quan điểm mà phòng lửa, cái nghệ thuật phòng lửa và cái cách thức để phòng lửa thế nào cho tốt đẹp mà chúng ta hình thành được, chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta sẽ giảm thiểu rất nhiều và chúng ta không có tốn nhiều công sức như những cái trận đó là cháy rừng rất lớn ở tại nước Úc chúng ta. Thì cái vai trò cầu an cũng vậy, chúng ta không phủ định vai trò cầu nguyện của tôn giáo, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu được rằng nếu theo cái nhìn của đạo Phật, khi nào mà chúng ta còn cầu mong, tức là cái đó chúng ta chưa được, chúng ta cầu an nghĩa là chúng ta còn bất an. Nếu chúng ta đã an thì chúng ta không cầu nữa, phải vậy không? Cũng giống như các Phật tử là kêu mình muốn trúng số, mà có nhiều người nói mình trong cái chùa thầy khỏe trúng số cái là làm một cái một khỏi vận động, nhưng mà chúng ta không có số, không chơi số thì trúng số không, chỉ có trúng gió thôi, thì chơi trúng số thì không thể trúng. Nhưng mà chắc rằng chúng ta mua số thì chúng ta trúng hay không còn một vấn đề nữa. Ở đây cũng vậy, cái vấn đề ở đây là chúng ta cầu an là chúng ta biết rằng chúng ta còn bất an, chúng ta chưa an, nhưng mà còn cầu, chúng ta mới cầu an, và cầu có được an hay không là một vấn đề nữa. Cho nên bây giờ chúng ta mới phân tích cho đó để chúng ta hiểu được về cái nhìn của đạo Phật hay cái nhìn của Đức Phật qua trong bài kinh này. Nguyên nhân nào, chúng ta tìm cái nguyên nhân nào làm cho người ta bất an. Có những cái mà chúng ta có cầu cũng không được. Chẳng hạn bây giờ các vị thấy hôm nay thầy có khác không? Mang cái kiến, phải không? Mang cái kiến là để báo hiệu rằng cái gì? Báo hiệu rằng mình đã già, báo hiệu rằng mình đã yếu mất, báo hiệu là mình đã muốn lẩm cẩm. Nhưng mà nếu cầu đừng có mang kiến và cầu không mang kiến để vẫn dùng như bình thường như ngày trước kia lúc thầy còn 20 tuổi được không? Không được. Cho nên chúng ta cũng phải biết rằng có những cái mà khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta biết rằng cái đó nó có thực sự như vậy không để cầu nguyện không? Ví dụ là chúng ta muốn cầu nguyện đạt được hạnh phúc, mà chúng ta phải biết rằng hạnh phúc đó có thực sự có thể đạt được hay không? Hay là chỉ là ảo tưởng? Giống như bây giờ thầy cầu nguyện làm sao mà cầu tôi suốt đời đừng có mang kiến mà kêu bằng chữ nó nhỏ cỡ nào đọc cũng được hết trơn, đó là hạnh phúc duy nhất của tôi cầu. Nhưng mà nếu mà mình cầu cái đó là mình cầu một cái gì đó viển vông. Bởi vì sanh lão bệnh tử là những con đường tất yếu, những con đường mà người ta phải đi qua. Do đó cái mà tốt hơn hết á là tới lúc nó cần á thì làm gì? Làm một cái gặp mất kiến. Tới lúc nó cần á thì sử dụng kiến để nhìn chữ rõ hơn và làm việc nào đó mà nó cần thiết cho cái việc dùng kiến của chúng ta. Đây là một cái thái độ, đây là một cái thái độ về nhận thức, hiểu về cái cuộc sống của đạo Phật. Do vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về cái, trước khi đi vào bài kinh thì chúng ta sẽ nói qua về vấn đề nữa là làm thế nào để nữa là người ta đạt được cái sự bình an, và chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nào đưa đến cái sự bất an của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta tìm được nguyên nhân đưa đến bất an và không tạo những nguyên nhân làm cho bất an thì đồng nghĩa rằng chúng ta đã đạt được bình an. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta sống một cách hoan hỷ, một cách thoải mái, một cách an ổn, một cách nữa là hoàn toàn xả bỏ, chúng ta đạt được bình an thì không nhất thiết phải cầu an. Đó là một trong những cái mình gọi là giống như là một cái định luật mà chúng ta có thể thực hiện được. Do đó các vị thấy rằng khi mà người ta cầu an á thì người ta cầu có hai tính chất. Tính chất thứ nhất á là về cầu cho cá nhân. Tính chất thứ hai là cầu cho những người liên quan liên đới với mình, tức là cái mà ngã và ngã sở hữu, trong đó có nghĩa là gia đạo, trong đó có tình duyên, trong đó có nói chung là tóm lại nhiều thứ, nữa là tình tiền tù tự tử đó, nó nhiều thứ lắm. Thì bây giờ làm thế nào mà chúng ta cho bằng có thể nghĩa là bảo đảm được về cá nhân mình bình an? Nếu cá nhân mình không bình an thì cái người đối tượng, tức là sở hữu mình, sẽ không bình an. Đó là cái thứ nhất chúng ta hiểu. Cái thứ hai là nếu mà giữa cá nhân và cái đoàn thể hay là sở hữu được bình an á, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái đó là bình an trên phương diện thế nào. Bình an trên cái phương diện nữa là của một cái phạm trù gọi là tương đối, hay là bình an trong cái phạm trù của tuyệt đối. Đó, chúng ta sẽ tìm hiểu từng bước vậy để chúng ta biết được rằng cái nào chúng ta nên cầu và cái nào chúng ta không nên cầu. Cũng giống như thầy nói rằng nếu mà cầu rằng nữa là làm sao mà tôi trẻ mãi không già thì cái chuyện đó là chúng ta không cầu. Và cũng không ai có quyền năng và không ai có thể cho chúng ta được điều đó. Ngay cả nữa là cái mà người ta gọi là chúng ta tôn thờ là một đức Phật thì ngài cũng có lúc nữa là 80 tuổi già yếu, bệnh hoạn, đau đớn rồi nhập niết bàn. Kể cả một con người trí tuệ tràn đầy nổi tiếng đệ tử của đức Phật là ngài Xá Lợi Phất, trước khi nhập niết bàn là đau bụng tiêu chảy suốt đêm tới sáng, gọi là cái bằng thượng thổ hạ tả rồi nhập niết bàn. Chúng ta sẽ hiểu được những cái nguyên lý của cuộc sống và cũng đồng thời hiểu được cái nguyên lý sống của đạo Phật, và chúng ta không có rơi vào con đường của mê tín dị đoan. Cho nên ở đây đó, các vị thấy rằng cái phần cầu an của chúng ta đó, và trước nhất đó, thì chúng ta tìm hiểu những nguyên nhân đưa đến sự bất an. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái phần chủ yếu cũng như cái phần mà chúng ta có thể đưa ra nhận thức được trong cái quan điểm đạo Phật thì thầy tạm đưa ra ba cái mục tiêu, ba cái yếu tố. Thì ba cái mục tiêu và yếu tố này đó, các Phật tử sẽ tìm cách thế nào để giảm thiểu, chặn đứng cái nguyên nhân đưa đến cái niềm bất an cho mình. Và khi nào mà cái niềm bất an này đã không còn tồn tại thì chúng ta hoàn toàn bình an và không cần cầu nữa. Giống như nói một cách theo kiểu triết học, có nghĩa là khi nào còn cầu có nghĩa là cái đó còn bất an. Cái người nào mà vô cầu vô dục á thì lúc đó đạt được cái niềm bình an tuyệt đối. Đó là cái phần mà chúng ta nhận thức. Và còn cái bước thứ hai là sau khi nhận thức làm thế nào để sống được cái bình an đó thì chúng ta sẽ nói phần sau. Thứ nhất thì các vị thấy rằng cái nguyên nhân thứ nhất á là theo thông tin nói á, mà người ta có một cái sự bất an kể cả phần cuộc sống và nội tâm á, là do cái phần thứ nhất là do dự, hoài nghi, không thâm tính nhân quả. Đây là cái nguyên nhân thứ nhất mà các Phật tử có thể nhận thấy được, tức là do dự hoài nghi, có nghĩa là mình do dự một điều gì, mình nghi ngờ một điều gì, hoài nghi một điều gì đó không chắc chắn được. Chẳng hạn như là hoài nghi đó là không biết rằng là khi chết á có thực sự có một cảnh giới thiên đường không, có cảnh giới niết bàn không, hay là có thật sự rằng là cái người làm tốt có thể đạt được cái phần hạnh phúc về tương lai không. Tại vì thấy rằng có nhiều người làm xấu, có nhiều người nghĩa là gian xảo xấu xa mà họ vẫn giàu có, tiền họ vô ào ào, còn mình làm nghĩa là thấy mồ thấy tổ, một ngày được có 100 bạc à, một tháng được có không trừ hết income, trừ hết thuế rồi xong rồi còn không tới 1000 nữa, 10 năm sau trả được có 10000 ở trong nhà băng, mà trong khi không biết người ta làm ăn sao mà một năm người ta vô tới cả bạc triệu. Cho nên cái hoài nghi và không thâm tính nhân quả là nguyên nhân làm cho mình bất an. Đó là cái thứ nhất là mình cầu gì? Cầu cho làm ăn được dễ dàng, cầu cho thuận tợi, tiện, cầu cho mua may bán đất, cầu cho mua một bán mười. Đó là cái phần thứ nhất á, là phần tài lợi. Bây giờ về phần thứ hai đó, là về phần nguyên nhân thứ hai làm cho người ta bất an là chấp thủ về ngã và pháp, tức là bản thân và đối tượng, tức là chấp thủ ngã và pháp mà các vị đọc trong bài giới hương á, nó có câu giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát di kiến hương. Cho nên chữ giải thoát hương đây tức là giải thoát về ngã chấp, và cái khó hơn nữa là giải thoát về tri kiến hương, tức là pháp chấp. Đó, thì như vậy là nếu người nào rơi vào ngã thủ và pháp chấp á, thì thiếu đi cái tinh thần của từ bi hỷ xả, cho nên tạo thành cái kiêu ngạo, đố kỵ, sân hận và ghen hờn, và cái đó sẽ là nguyên nhân bất an. Bởi vì các vị biết là nếu một người nào đó mà trong lòng nữa là bất mãn, nghĩa là thương ghét ai đó, hoặc là nữa là giận dờn hờn ai đó, thì trong lòng nó sẽ luôn luôn không lúc nào bình yên cả. Và cái chất liệu của sân giận á, là nó không phải như lửa không thôi, mà nó sẽ ngầm, nó cháy, nó đốt nát, nó làm cho con người ta nữa là nóng nảy bực bội, và nó giận dữ á, nó làm cho con người ta sẽ bị tiêu tan vào phần công đức, cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là cái sự nóng nảy á, nó làm cho người ta nữa là trong cái tạng, tức là trong cái gan á, nếu nói theo thầy thuốc á, là cái gan mà nó nóng lên á, thì mình sẽ nổi rất nhiều cái hột mà gọi là hột xoàn, giống như là trái giải vậy đó. Thành ra vì vậy đó, nghĩa là chúng ta vừa bất an cả thân lẫn tâm. Đó là nguyên nhân thứ hai là đưa đến sự bất an. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là thiếu trí tuệ, không nhận thức được hay là không thấy rõ được cái lý duyên khởi. Có nghĩa là chúng ta không đủ trí tuệ để thấy rằng vạn pháp nó như vậy, như vậy, như vậy, như thực, mà chúng ta cứ ước mong rằng nó theo cái ý của chúng ta. Cho nên khi cái ý chúng ta mà nó không thuận theo, nó không vừa lòng theo mình, thì do đó mình khổ đau và bất an. Giống như thầy nói là cái lý duyên khởi đó là mùa xuân hoa nở đó, rồi nữa là mùa thu thì lá rụng, mùa đông thì trời lạnh, và mùa hạ đó thì nóng bức. Mà nếu mà chúng ta không thấy được thực tướng của lý duyên khởi, mà chúng ta cứ lo âu, cứ rầu rĩ là tại sao mà bây giờ mới đó mà dùm thấy tôi già rồi, giống như thầy mới đó bây giờ mang tiếng rồi, rồi mới đó rồi nữa là hồi đó mạnh giỏi, còn bây giờ sao mà hở, bữa nay bệnh mai đau rồi. Cho nên chúng ta cứ ngồi cứ suy nghĩ làm phương pháp nào để trở lại cái tuổi mà gọi là đáng lẽ mùa xuân đến á, thì chúng ta vui mừng với mùa xuân. Mùa hạ đến thì chúng ta vui mừng với mùa hạ. Nói theo một cách khác của người xưa ta nói á, là nghĩa là nếu á, mà mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, mùa đông á, mỗi mùa người ta có cái lạc thú của họ. Nếu mà cái mùa nào mùa hạ thì người ta tắm ao, mùa thu, mùa đông thì ăn măng, ăn trúc đó, rồi xuân tắm hay là thu tắm. Có một cái bài thơ rất hay nói về nữa là nếu mà cái mùa nào chúng ta tu thuận vào đó thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nói theo các thiền sư gọi là hãy mùa đông á thì mặc áo lạnh nhiều, mùa hạ thì cởi bớt áo ra đó. Nếu mà người nào hiểu được điều đó thì người đó thấy được cái lý duyên khởi, hay nói một cách khác là thấy được vạn pháp do duyên sinh, không có thực tính và không có cố chấp. Như vậy chúng ta tìm hiểu được ba cái yếu tố, ba cái nguyên nhân chính đưa đến sự bất an cả về tâm thức lẫn tức là nội tại, và kể ngoại cảnh tức là hoàn cảnh cuộc sống bên ngoài của chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu được từng bước á, thì chúng ta sẽ đi vào bài kinh, rồi từng chỗ trong bài kinh á, chúng ta sẽ có những cái để minh họa, để chúng ta hiểu rằng làm thế nào để chúng ta đạt được cái sự tự tại. Bây giờ thầy thí dụ như một cái câu chuyện mà các vị có thể hiểu được rằng nếu mà chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi, hay là chúng ta tùy thuận theo vạn pháp duyên sinh, thì chúng ta sẽ không thấy mình khổ. Trong câu chuyện á, là nói rằng trong cái mùa giống như mùa đầu năm vậy, là thời xưa đó, tức là vua Nghiêu á đi đến cái đất Hoa, đất tên là đất Hoa, để nghĩa là để đi thăm cái vùng đất đó trong cái nước của mình cai trị. Thì một cái vị viên quan á, một cái vị quan á mới ra chúc mừng vua, nói rằng là chúc mừng ngài đó là sống lâu, thì vua nó ta không nhận, vua Nghiêu nó ta không nhận. Rồi chúc mừng ngài giàu có, vua nói rằng ta cũng không dám nhận. Rồi cái người viên quan nó dễ là chúc ngài có nhiều con trai, vua nó ta cũng không dám nhận. Thì viên quan này mới ngạc nhiên nói rằng người đời đó là giống như ngày đầu năm, cái mùa từ ngày mùng 1 tới bây giờ đó, thì theo cái châu Á các vị thấy không, sống lâu không, rồi giàu có, rồi người Tàu thì nói rằng hào con hào của là có nhiều con. Thì như vậy ba cái đó ngài không nhận nữa thì ngài sẽ muốn gì vậy? Thì Vua Nghiêu nói rằng sống lâu á thì thêm nhiều nhục nhã, bởi vì đa thọ thì đa nhục, nhiều con á thì phải lo lắng nhiều, phải khổ sở nhiều, chẳng có gì mà hạnh phúc mà phải muốn. Rồi nếu mà giàu có nhiều của cải á thì phải làm việc nhiều, nghĩa là phải cày nhiều, phải làm trâu bò nhiều, như vậy thì ta cũng không muốn nữa. Cho nên sống lâu, giàu có,
nhiều con, cả ba cái đó không phải là cái hạnh phúc cho nên ta không nhận. Thì cái thứ nhất các vị thấy rằng vương yêu nói vậy đúng không? Nhiều con, nhiều cửa cải, sống lọ sống thọ, có như cái người già nó trời ơi sống già thấy nó mới bà khỏe quá, thọ quá, vậy tốt quá nha. Trời ơi muốn chết đi chứ mà chết không được. Đau đớn người người kia không mắc mũi tai điếc người kia rồi muốn bỏ đi mà bỏ không được. Thì như vậy ta gọi là người xưa họ cũng nói câu là đa thọ thì đa nhục. Cho nên vương yêu nói rằng sống nhiều nhục nhã nhiều cho nên ta không muốn. Đó là cái vế thứ nhất mà vương yêu nói. Thì chúng ta thấy rằng nó vẫn có lý của nó. Tuy nhiên cái vị vương quan này á, mới thưa ở đời đó có nhiều con nhưng mà có nhiều việc lắm. Cho nên có con người á thì mỗi đứa mình giao cho một việc, giao cho công việc của nó, giao phận sự của nó đó, và đừng có lo nữa, để cho nó phải làm công việc của nó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó tức là của cải nhiều nhưng mà không có thủ giữ, không có tham tiếc, không có thâu vào, mà đem chia sẻ, đem bố thí, đem giúp đỡ, đem làm những cái việc lớn cho thiên hạ, làm cho thiên hạ hạnh phúc, sống lâu. Nhưng mà biết ăn uống điều độ, biết nghỉ ngơi điều độ, biết để trong tâm hồn thư thái, biết thương người, biết vị tha, sống cho đến 100 tuổi, rồi biết đường về của mình là cái chỗ cao nhất của thế giới này, chỗ cực lạc sung sướng nhất, thì cuộc sống đó đâu có gì là nhục nhã. Nói xong cái vua, thâu với vua xong rồi vị quan nó lui ra liền. Thì vua Nghiêu mới mau mau kêu đi kiếm vị quan nữa thì kiếm không có nữa. Thì các vị thấy rằng các hai quan điểm rõ ràng. Quan điểm thứ nhất á, nếu mà chúng ta nhận thức ở trong một giới hạn nào đó thì ba cái kia đều cũng trong cuộc sống như vậy. Nghĩa là giàu có, nhiều con và sống lâu là một sự khổ đau. Đó không phải là hạnh phúc, đó không phải là bình an, đó không phải là lời chúc mừng. Nhưng mà nếu cũng trong ba cái nhìn đó, ba cái mà chúng ta đang có đó, chúng ta đưa vào trong cái tùy thuận của duyên khởi á, thì chúng ta sẽ đạt được cái ý như vị vương quan kia nói. Nếu mà có nhiều con thì cứ mỗi công việc cứ giao cho nó làm, công việc của đứa nào làm đứa nấy. Cái thứ hai, giàu có của cải mà không tích góp, không riêng tư, mà cống hiến cho xã hội, làm các việc thiện. Và cái thứ ba, tuổi già, tuổi lớn tuổi, cả trăm tuổi, nhưng mà sống quan hệ, không chấp chứa trong lòng, và sẵn sàng nữa là tha thứ hy sinh cho kẻ khác, thì đó là hạnh phúc chứ không phải là nhục nhã. Thì các vị thấy rằng, nếu chúng ta thấy rằng trong học Phật chúng ta sẽ nhận ra cái lý đó, cái lý tùy thuận của duyên khởi đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ nhất của cái bài kinh. Một cái thời, có một vị tôn giả hồi thời Đức Phật, thì các vị biết là trong kinh đó, có nhiều bài kinh đó, mà không phải Đức Phật nói, do các vị A-la-hán, các vị tỳ kheo A-la-hán nói ra, và được Đức Phật giống như là cho bằng tuyên bố, nếu ta nói cũng từng đó mà thôi, cũng như vậy mà thôi, và ý nghĩa cũng không khác điều đó. Thì các vị thấy rằng cái đạo Phật, ngay cái điểm này chúng ta thấy nó có một cái điểm rất là đặc biệt. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một cái người gọi là vô thượng tôn, cái lời nói Đức Phật mới là bảo đảm, không có ai nói nữa là hơn được Ngài, thì chúng ta tôn sùng Đức Phật giống như là một thần tượng. Nhưng mà nếu mà các vị đọc kinh nhiều thì các vị thấy rằng có nhiều bài kinh là của Ngài A Nan nói, Maha Ca Chiên Viên nói, Ca Diếp nói, Xá Lợi Phất nói. Xong rồi có một người khác tới hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói sao các vị biết không? Đức Phật nói rằng nếu ta nói thì ta cũng nói chuyện đó rồi thôi. Tức là xác định đó là chân lý. Cho nên chân lý là một sự thật, thì dù rằng Đức Phật có nói hoặc không có nói thì nó vẫn là chân lý. Do vậy những dù thuộc về sự thật, các đệ tử từng tiên mà Đức Phật biết rằng đó là chân lý, thì Đức Phật nói rằng nếu Như Lai có nói thì Như Lai cũng nói y như vậy mà thôi. Thì các vị mới thấy rằng cái mức độ mà mình gọi là cái bình đẳng, và cái mà để mình mới thấy rằng cái đạo Phật nó có một cái gì đó gọi là bình thường nhưng mà rất huyền diệu cao siêu, là Đức Phật cho dù Ngài là đạo sư nữa, Ngài cũng chỉ tuyên thuyết cái gì thuộc về sự thật. Cho nên nếu các Phật tử tu đúng như vậy, nói đúng như vậy, suy nghĩ đúng như vậy, thì gặp Đức Phật hay gặp bất cứ ai thì Ngài cũng nói rằng nếu ta còn tại thế ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Đó, đây là một cái điều rất là đặc biệt mà các vị thấy không? Không có thể nói rằng một vị giáo chủ nào cũng nói rằng chỉ có lời nói của ta là quan trọng nhất, chỉ có cái ta nói là đúng. Không có điều đó trong đạo Phật. Cho nên trong bài kinh này là do Ngài Ma cho bằng Kumala Kajit, tức là Ngài tôn giả đó. Cho nên có một thời Ngài đi vô quá tại cái vùng tên là Câu Tát La với các vị tỳ kheo. Mà tôn giả Kumala Kajit là một cái vị biện tài vô ngại, có một cái trí tuệ rất rộng lớn và có một công đức thu phục quần chúng rất là lớn. Cho nên khi Ngài đi về cái thị trấn, đi về cái xứ gọi là Tư Hòa Đề đó ở phía Bắc, và ở trong một khu rừng tên là Thi Nhiếp Hòa đó, thì bây giờ ở cái vùng đó có một cái vị vua tên là Bệ Tứ, giàu có tột cùng của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán được, giống như mình gọi là bây giờ là như là tỷ phú rồi. Thì tất cả các đất đai, suối, cây, cỏ, đồ, nguyên một cái vùng đó là cái phong ấp đó, cái đất nước đó của vị vua Bệ Tứ này. Bây giờ trong nước đó có các vị phạm chí, cư sĩ ở cái xứ Tư Hòa Đề này, nghe đồn rằng có sa môn tên là Cư Ma La Ca Diếp du hóa tại nước Câu Tát La cùng với chúng tỳ kheo. Tức là nghe rằng có cái vị tôn giả tên đó đến du hóa. Nhưng mà cái vị sa môn này như thế nào? Sa môn Cư Ma La Ca Diếp có danh tiếng lớn lao, mười phương đều nghe. Cư Ma La Ca Diếp là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi diệu. Tôn giả là bậc đa văn, là vị A-la-hán. Nếu ai ý kiến vị A-la-hán này cung kính lễ bái thì được hiện lợi. Chúng ta có thể đến ý kiến Sa môn Cư Ma La Ca Diếp ấy. Đây là cái câu thứ nhất. Thì các vị biết là giống như bây giờ mà các Phật tử lâu lâu có dịp mà nghe ngài Đà La Lạt Ma hoài đó. Tức là một cái vị có danh tiếng lớn, và khi mà có một vị danh tiếng lớn như chứng A-la-hán có biện tài, thì thập phương bá tánh kêu gọi là nên đến đó để nghe vị đó thuyết pháp. Và nếu ai mà có duyên gặp vị đó thì coi như là sẽ thành tựu được cái công đức. Bây giờ cái ông vua này tức là Bệ Tứ nè, ông nghe xong á, ông mới nói rằng hôm nay vì lý do gì mà mọi người lại đưa nhau đi đến cái rừng đó. Thì người ta nói rằng tại vì ở đó có một cái vị tỳ kheo, cái vị tôn giả tên là Cư Ma La Ca Diếp đến để thuyết pháp. Thì ông nghe xong ông nói rằng bây giờ các ngươi hãy đợi ta đi, ta sẽ đi đến đó để gặp cái vị tôn giả đó và hỏi một số vấn đề. Nếu những cái gì nghi ngờ của ta được giải thích rõ ràng thì ta mới xác nhận rằng vị tôn giả đó thật sự là có trí tuệ và chứng A-la-hán. Giống như mình gọi là ở đây tức là đi thẩm vấn, đi thẩm xét, đi xác minh. Thì mọi người này đều đợi vị vua đi. Thì trong câu chuyện, trong bài kinh này có một số chúng ta sẽ lượt qua để chúng ta đi vào ý chính. Thì sau khi cái vị vua này đi với quần thần và những cái người có học ở trong cái quốc gia đó đến gặp tôn giả gọi là Cư Ma La Ca Diếp á, thì bây giờ sau khi gặp á, tôn giả Cư Ma La Ca Diếp vua Bệ Tứ thưa rằng, bây giờ các vị sẽ nghe cái lời thưa của cái vị vua này. Tại sao mà chúng ta nói rằng bài kinh này liên hệ đến vấn đề cầu nguyện chúng ta? Bởi vì nữa là vị vua này thưa với tôn giả rằng các người đi theo cùng tôi là những người ngu si, và tôi không muốn những người này bị ngài lường gạt, cho nên tôi xin đặt 2 và 3 câu hỏi. Nếu những câu hỏi này được ngài trả lời thích đáng thì tôi mới nghĩ rằng những người này không bị ngài lường gạt, tức là không bị rơi vào con đường của mê tín dị đoan. Thì bây giờ ông hỏi rằng nữa là nếu mà nói rằng có đời sau, có chúng sanh, thì bản thân ông thấy rằng không có đời sau và không có chúng sanh. Đây là các vị thấy rằng đây là những cái luận điệu mà ngày xưa người ta hay nói, tức là ngay cả bây giờ thì cũng có nhiều Phật tử đi chùa hoặc là đi nghe kinh thời gian thì cũng có gặp nhiều người nói rằng sống đời này rồi chết rồi làm sao mà biết được ngày mai. Cho nên nói chuyện đời sau, nói chuyện đó là sinh ra này kia, nói chuyện đó cũng giống như là mơ màng thôi, chứ còn nó không có một cái thực tế. Thì bây giờ khi vị vua này đến gặp tôn giả xong rồi đó thì cũng chào đàng hoàng và hỏi thẳng tôn giả rằng: này Ca Diếp, tôi quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sinh sinh ra, ý của Sa môn Cư Ma La Ca Diếp nghĩ thế nào? Thì bây giờ tôn giả trả lời: này vua Bệ Tứ, nay tôi xin hỏi vua, vua hiểu thế nào, trả lời thế ấy, ý vua nghĩ thế nào, mặt trời mặt trăng này thuộc về đời này hay đời khác? Tức là các vị thấy rằng ở cái thế giới này đó là giữa cái mặt trời và mặt trăng là hai cái. Mà ngài muốn hỏi với vua rằng vua xác định cho ngài biết rằng cái mặt trời mặt trăng này thuộc về đời này hay đời khác. Bởi vì nếu là không có đời này, không có đời sau á, thì khi mình chết đi thì mặt trăng nó còn không, mặt trời nó còn không? Nếu nó vẫn còn thì nó liên tục dài như vậy á, thì phải có đời này và có đời sau. Ý ngài nói vậy. Cho nên bây giờ nghĩa là vị vua này mới nói rằng: này Sa môn, tuy Sa môn nói như thế nhưng tôi vẫn quan điểm thế này, chủ trương thế này, không có đời sau và không có chúng sinh sinh ra. Thì tôn giả mới hỏi: này vua Bệ Tứ, như vậy trong lòng vua có điều gì đó nghi ngờ, hoài nghi phải chăng? Là cái câu hỏi đầu tiên, mà cái câu đầu tiên mà thầy đã trình bày của các Phật tử, tức là nguyên nhân nào làm chúng ta bất an để chúng ta cầu được bình an. Thì cái câu hỏi đầu tiên của vị vua là không có đời này, không có đời sau thì không có chúng sinh sinh ra. Thì bây giờ vua nói rằng đúng như vậy, hỏi rằng bây giờ tôi sẽ chứng minh cho ngài biết rằng không có đời sau. Thì các Phật tử nghe đây để nhớ, sau này có ai hỏi thì mình biết, mình trả lời. Thì ngài nói rằng: này Ca Diếp, tôi có người thân lâm bệnh nguy khốn, tôi đến chỗ bệnh nhân, đến xong nói rằng: bạn nên biết rằng ta quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh sinh ra. Này bạn, trái lại có những vị sa môn, tức là có những vị tu sĩ đó, phạm chí quan niệm thế này, chủ trương thế này, có đời sau, có chúng sinh sinh ra, tức là có nhân quả đó. Thì bây giờ ta thường không tin chủ trương những kẻ ấy, những kẻ ấy lại bảo rằng nếu có người nam kẻ nữ nào làm việc ác, không tinh tấn, lười biếng, ganh ghét, bỏng sẻn, tham lam, không đại lượng, không thi ân, đấm trước của cải, do nhân duyên ấy khi thân hoại mạng chung, kẻ ấy chắc chắn sẽ đi đến ác thứ, đọa vào địa ngục. Tức là như các Phật tử thường biết rằng mình khuyên người khác mà nó hãy làm những chuyện có tội như là tham lam, sân giận, si mê, giết người cướp của là sẽ đi đến đọa xứ, đọa địa ngục. Bây giờ ông vua này cũng không tin, mà các vị biết là trên đời này hiện tại có rất nhiều người không tin. Ông vua này chỉ là một điển hình thôi. Thì bây giờ ông nói rằng, ông nói với người bạn ông á, người bạn mà đang lâm bệnh á, ông nói rằng: này bạn, nếu mà sa môn phạm chí kia nói như vậy là đúng, tức là nói rằng có nhân có quả, có chết đi và có thọ nghiệp là đúng á, thì bạn là một người ruột thịt của ta, tức là người thân của ta, đã làm việc ác, không tinh tấn, biến nhát, lại danh ghét, bỏng thẻn, tham lam, không đại lượng, không thi ân, đấm trước của cải. Nếu thân hoại bạn chung, chắc chắn bạn sẽ đi đến ác thứ, sinh vào địa ngục. Thì bạn hãy trở lại và tin cho ta hay thế này: này vua Bệ Tứ, trong địa ngục ấy, khổ ấy, như thế này, như thế này. Nếu quả đúng như thế thì ta mới chấp nhận. Các vị nghe cái lý luận của ông không? Cho nên có nhiều khi cũng có Phật tử cũng có tới hỏi, tôi nói thầy đó rằng: nếu mà có địa ngục thì ai là người xuống địa ngục? Để thấy cảnh giới địa ngục, thấy sự khổ đau rồi trở về nói cho mình thì mình mới tin. Giống như trong Phật tử mình cũng có một Phật tử nhiều khi cũng kể thầy nói rằng, ông già hỏi rằng là nói về tịnh độ, có ai đi tịnh độ có về không? Mà người đi tịnh độ về mà thấy đàng hoàng nói á thì mới tin. Mà nếu một người chết rồi á mà không có đi trở lại á thì chuyện đó mình không tin. Cho nên ông vua này ông nói vậy: này Ca Diếp, người thân ấy nghe tôi hỏi và đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại và nói với tôi rằng: này vua Bệ Tứ, trong địa ngục kia khổ như thế này, như thế nọ. Cho nên nhân sự kiện này tôi nghĩ rằng không có đời sau và không có chúng sinh sinh ra. Đây là một cái thuyết mà ở bên Ấn Độ ngày xưa người ta gọi là đoạn kiến, tức là cái thấy nghĩa là chấm dứt, nghĩa là sống trong đời này, sống trong đời này, hưởng trong đời này, rồi biết mình có đời sau không. Rõ ràng là những người mà ra đi rồi, ví dụ giờ các Phật tử tiễn ông già bà già đi rồi, rồi khi nào ông trở lại ông mới nói rằng tôi xuống dưới đó là thấy vậy vậy không, không thấy trả lời nói, không thấy nói. Cho nên do đó mới biết rằng là cứ nghĩa là đem ra Lít Minh Tình hoặc là cái bằng Lê Minh Tân rồi là coi như ra đi không trở lại, rồi trở về một giọt nước mà trở về chỉ biển cả, mình không biết nó đi đâu hết đó. Cho nên khi ông vua nói vậy đó thì tôn giả Ma Kumala Ca Diếp mới bảo: này vua Bệ Tứ, tôi xin hỏi lại vua, vua hỏi thế nào, hiểu thế nào thì xin trả lời thế ấy. Nếu thuộc hạ của vua bắt một tội nhân đem đến trước vua thưa rằng: tâu thiên vương, người này có tội, xin thiên vương hãy trừng trị. Vua bảo: các khanh hãy đem trói chặt tay ra hai đằng sau, bỏ nó lên con ngựa, con lừa, chở đi đánh trống lớn tướng và tuyên bố khắp nơi biết rằng, rồi đưa ra cổng thành hướng nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao và chém đầu nó. Tức là thuộc hạ dâng lời, chở tội nhân đi ra đằng sau, bỏ lên lừa, chở đi và tuyên bố cho mọi người biết rằng người này có tội và sẽ bị chém đầu. Bây giờ tội nhân sắp chết, nói với đao phủ rằng: ông hãy quản cho tôi một lúc, cho tôi được trở về nhà gặp cha mẹ, vợ con, tớ gái, người đưa tin, để tôi tạm thời ra đi và nói với họ rằng tôi sắp chết. Như vậy ý vua nghĩ sao? Người đao phủ ấy có thể không vâng lời vua mà thả cho tội nhân tạm thời ra đi ít lâu không? Vua trả lời: không thể được, đó là lệnh của vua, tiền cảm thì còn hậu tấu, còn này là ta ra lệnh cảm thì phải tấu liền, phải cảm liền. Thì bây giờ ngài Ca Kumala Ca Diếp mới nói rằng: người thân của vua cũng lại như thế, đã làm một việc ác, không tinh tấn, biến nhát, ganh ghét, bỏng thẻn, giống như mình gọi là tội ác tày trời rồi đó, thì khi đã lâm chung mà rơi xuống cảnh giới khác gọi là cảnh giới địa ngục rồi đó, thì người đó có thể xuống dưới mà nói diêm vương rằng: bây giờ cho tôi về để tôi nói lại với bà con rằng ở dưới này có địa ngục không. Vua không có dễ dàng gì mà thả nó đi, nghĩa là chỉ cần nghĩa là vừa rơi xuống dưới rồi là đẩy nó vô trong cái cảnh giới địa ngục để mà hành hạ, để làm cho nó khổ đau, để trả cái quả báo của nó. Đó là cái mà gọi là lý luận của ngày xưa, mà hiện tại bây giờ các Phật tử cũng biết vậy, là khi mà chúng ta đã nói một điều đó thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có phạm một cái lỗi lầm gì đó, chúng ta làm những cái tội lỗi mà nó quá nặng nề rồi đó, thì chúng ta nghĩa là ở trong một cái địa ngục, hay là ở trong một cái ngục mà người ta sẽ nghĩa là biệt giam, không cho gặp mặt, không có thời gian nói chuyện, và không cho một cái người nào, giống như bây giờ hiện tại trên thế giới có những cái cửa ngục, có cảnh giới ngục mà mình không có lý do gì có thể gặp được cái người trong đó. Huống hồ gì người trong đó có thể đi ra mà báo cho mình biết rằng họ ở đâu. Cái ý nó là như vậy. Cũng như vậy, khi mà chúng ta phạm một cái lỗi lầm, mà có lần thầy có nói các Phật tử biết, lần khi mình vừa phạm tội, nghĩa là cái tội mình nó quá nặng rồi, thì các Phật tử nghĩa là khi mà thân hoại mạng chung mới vừa rời khỏi xác này á, là ngưu đầu mã diện hoặc những gì của nghiệp báo là nó rình rập sẵn, vừa ra khỏi là nó núi đi một cái gọi là lực, cái nghiệp lực, cái sức dẫn của lực nó nhanh và nó mạnh đến mức độ là mình không có còn thời gian để ngó lại nữa. Cho nên nó nói tới mà từ giả, nên nó kéo mình đi để nó là thọ của quả báo nó liền. Cho nên nếu mà bị nghiệp nặng mình rơi xuống địa ngục để nó là bị nó là hành phạt, nếu mình nghiệp nhẹ hơn mình rơi xuống là nghĩa là ngạ quỷ để bị hành phạt, nếu mình nghiệp nhẹ hơn nữa mình rơi nghĩa là xuống làm súc sanh, chồn, cáo, mèo, heo, tất cả những cái đó nghĩa là mình vừa thức này vừa rời khỏi cái xác này thì lập tức nhập vào cái thân xác để làm một cái xác khác. Cho nên không có cái thời gian để trở lại mà nói với mọi người rằng bây giờ tôi đã bị khổ đau cảnh giới đó. Còn nếu mà các Phật tử thọ một cái phước báo rất nhiều, rất lớn, tức là mình làm cái công đức lành quá nhiều rồi đó, thì khi các Phật tử vừa chưa kịp rời khỏi mà người ta nói rằng nếu mình được giảng sanh đó, thì có chư thiên, có thập phương tam thánh hoặc có những cái vị trời đó, họ rải qua họ chờ đợi giống như là xe đưa rước vậy. Nếu mà các Phật tử mà mình làm các phước lành nhiều á, là các Phật tử chỉ cần tới một cái cảnh giới nào là ở đó người ta chờ đón, nó là đây ở phi trường để người ta đón đưa mình. Các vị nghe vậy có lạ không? Cái đó không có là lạ. Chẳng những thầy nói rằng cái gì mà làm những phước đức, thầy là có người có thể là tầm thường chẳng ra gì cả, nhưng mà các vị biết là nếu thầy chuẩn bị, thầy báo rằng ngày mai thầy sẽ đến Mỹ vào lúc mấy giờ, thì những cái người Phật tử, những người thân yêu, những người mà sẵn sàng gặp mình để mà để thăm viếng, để nghe kinh á, là họ đã sẵn sàng chuẩn bị, họ nôn nao để mà họ ra họ đón chờ mình. Thì trong kinh nói rằng nếu mình làm những điều nào phước thiện thì cái phước thiện nó sẽ đón chờ mình, giống như người thân mà đón chờ một cái người lữ thứ lâu năm mới trở về. Cũng vậy, nếu mà chúng ta biết rằng cái nghiệp quả chúng ta có thành tựu hay không thành tựu, có nghi ngờ, thì chúng ta sẽ hiểu ngay qua cái câu trả lời của ngài Kumala Kajit này. Ngài nói rằng là nếu mà cái nghiệp quả của mình, vua luận lý là như vậy, nhưng mà trên thực tế nếu mà mình làm các cái tội, trong lòng mình nó chứa đầy phiền não, nó chứa đầy nhiễm ô, thì mình vừa rời khỏi thể xác này là mình phải thọ những cái thân bất thiện, cho nên mình không có thời gian trở lại. Cũng như có nhiều người nói rằng tịnh độ thì nói, nhưng mà tịnh độ chưa ai về, ai về tịnh độ mà ai chứng minh rằng có tịnh độ? Giống như ai chứng minh rằng cảnh giới địa ngục ở đâu, chúng ta không thể chứng minh được. Nhưng mà chúng ta biết được rằng trên một cái luật của nhân quả đó, thì các vị thấy rằng nhà vua cũng sẽ hỏi tiếp được những cái tương lai về sau. Bây giờ cái đầu tiên là hỏi rằng cái người mà có tội đó, thì nhà cả giúp trả lời rằng nếu một người mà có tội đó thì không thể nào xin để mà trở về báo với gia đình. Cho nên vì vậy mà cái người thân của vua không thể nào trở lại để báo vua biết rằng trong địa ngục kia khổ thế này, khổ như thế nọ, bị đốt, bị nướng, bị cháy. Cho nên, do đó cho nên nhà vua không thể gặp lại cái người mà mình vừa hỏi. Nhưng mà vua nói rằng, này Sa môn, dù ngài có nói vậy, ta vẫn chủ trương không có đời sau, ta vẫn không tin. Thì nghĩa là tôn giả Kumala lại hỏi rằng, như vậy trong lòng vua vẫn còn cái gì nghi ngờ? Nói rằng, còn. Thì bây giờ ông muốn nói rằng, lại có một sự kiện phi lý này, cả giếp, tôi có người thân lâm bệnh, tức là một người thân bệnh sắp chết rồi, mà cái người thân của ông ta, tức là bây giờ thầy nói lượt lại, tức là người thân của ông đó đó là coi như là sống một cái đời sống có phước báo, có an vui, nữa là thi ân bố đức, rồi nữa là không có bỏng sẻn, có đại lượng, nói tóm lại là làm tất cả công đức lành. Cho nên khi người đó bệnh sắp chết thì ông mới tới ông hỏi rằng, ông hỏi cái câu nói cũng giống như vậy, ông nói rằng nếu á mà bạn đi lên một cõi trời, một cảnh giới nào tốt đẹp mà bạn thấy những gì tốt đẹp thì xin bạn hãy trở lại và nói với tôi để tôi biết được rằng có cảnh giới đó thật. Thì ông nói rằng sau khi ông nói với cái người thân đó, họ chết rồi tới bây giờ không thấy trở lại nói gì hết. Cũng như giờ các Phật tử thấy cầu bao nhiêu bà con đi về cảnh giới cực lạc, có ai trở lại nói Phật tử biết là cảnh giới cực lạc ở đâu không? Có ai không? Cái ý ổng vậy đó, ổng nói rằng ngay cả những người thân là cha mẹ mình á, mình cầu cho họ đi cực lạc xong rồi, rồi kêu họ trở lại nói cho mình biết rằng có cực lạc thật á, thì không thấy ai trở lại nói. Thì ổng do đó, lý do đó mà ổng không tin được có đời sau. Thì bây giờ vị tôn giả này mới nói rằng, xin hãy nghe tôi nói thí dụ, nếu người nào có trí nghe thí dụ này thì được hiểu biết. Cũng như ở thôn ấp kia có một cái hầm khí công cộng sâu quá đầu người, đầy phẫn ở trong, nếu có một người rớt xuống chìm tận đáy hầm ấy, Nếu có người khác thương xót mong cầu sự phước lợi và hữu ích, sự hang ổn khoái lạc cho người mắc nạn, cho nên tìm dây tìm cây và thông thả kéo nạn nhân từ nhà sĩ lên, sau đó giạt khuẩn bằng thanh tre, bằng lá cây, tắm bằng nước ấm, sau đó tắm rửa sạch sẽ, đem hương bột hương thoa khắp thân thể, mời lên chánh điện cho hưởng vui ngũ dục. Ý vua nghĩ sao? Không lẽ nạn nhân ấy tưởng nhớ hầm khí trước đây, quan hỷ ngợi khen và muốn thấy một lần nữa hay chăng? À, đây là cái câu thí dụ, tức là một người mà rớt xuống á, cái hầm phân rồi bây giờ mình lượm lên rồi mình nữa là cho vô một cái nhà nữa là cả triệu bạc ở đây ngồi ăn uống đầy đủ, xong rồi thì hỏi cái người đó rằng có muốn trở lại nhìn thấy cái hầm phân hoặc muốn lặn xuống dưới mà coi bao nhiêu con dòi dưới không, thì nhà vua nói rằng không thể có cái chuyện đó. Cho nên một người đó mà nghĩa là chỉ cần nữa là không thể ưa kẻ ý, huống hồ là tưởng nhớ đến, tức là không có thể nào mà ưa nghĩ đến cái chuyện đó, huống hồ là xin trở lại, thì cái bị sa môn này, tức là cái ngài tôn giả này chứng minh rằng, vậy thì này vua Địa Tứ, nếu vua có người thân diệu hạnh, tinh tấn tu hành, biến nhát, không ganh ghét, không bổn sẻn, tham lam, có đại lượng, thì sau khi thân hoại mạng chung, người đó chắc chắn sinh lên cõi thiện xứ, sinh lên cõi trời. Sau khi sinh lên cõi trời, được vui hưởng ngũ dục ở đó, ý vua nghĩ sao? Không lẽ vị thiên tử cõi đó lại còn xả bỏ ngũ dục ở đó, tưởng nhớ ngũ dục trần gian này mà quan hỷ ngợi khen, muốn trở lại để gặp vua nữa chăng? Thì vua nói rằng không thể có, vì ngũ dục nhân gian là xú quế, là bất tịnh, rất đáng ghét, không thể hướng đến, không thể ưa thích, thô tháo bất tịnh. Này cái viết, so với ngũ dục nhân gian thì ngũ dục cõi trời là hơn cả, là tối thượng, là tối hảo, là tối diệu. Nếu thiên tử cõi kia xả bỏ ngũ dục cõi trời, tưởng đến ngũ dục của dân gian, quan hỷ ngợi khen, muốn thế lại, điều đó không thể nào xảy ra. Cho nên vị tôn giả mới chứng minh, này vua Đệ Tứ, vua nên quán sát về đời sau cũng giống như thế, chứ đừng giống như cái nhìn và cái nhận thức của con mắt thịt. Này vua Đệ Tứ, nếu có sa môn phạm chí nào đoạn tuyệt ngũ dục, ly dục, thú hướng ly dục, đoạn tuyệt nhế, ly nhế, thú hướng ly nhế, đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si, tức là từ bỏ tham sân si, thì vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy đúng như thật chúng sanh này lúc sanh lúc tử, sắc đẹp sắc xấu, sắc diệu sắc bất diệu, qua lại thiện xứ bất thiện xứ, đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Tức là muốn nói rằng cái nghiệp của chúng ta, tất cả các phước báo chúng ta có thân hình tốt đẹp hoặc cao hoặc thấp hoặc đen hoặc trắng đều do cái nghiệp của mình tạo. Thì bây giờ sau khi cái vị vua này nghe xong, ông nói rằng mặc dù như vậy mà ông cũng không tin có đời này, tức là không tin có đời sau, không có chúng sanh sanh ra. Cho nên cái người Phật tử đi chùa rồi nói những chuyện cho người, cho bà con thân quen mình nghe, nói chuyện là nhân là quả, nói chuyện là nghiệp báo này kia, chứ mấy người kia họ nghe không rồi, họ cũng nói là tôi cũng không tin nữa, nhất định không tin. Thì bây giờ vị vua này hỏi rằng như vậy cái gì trong lòng, ngài còn cái gì trong lòng? Thì ông nói rằng đúng như vậy, tức là tôi có một cái người thân lâm bệnh, giống như tôi nói nãy vậy. Rồi nghĩa là sau khi nghĩa là người đó nghĩa là lâm bệnh rồi, sắp chết rồi đó, thì tôi mới nói rằng nếu người đó nghĩa là có tinh tấn, có tốt đẹp á, thì họ có được hạnh phúc á, họ được sanh lên cõi trời. Nếu quả thật mà họ sanh lên cõi trời á, thì họ phải trở lại để nghĩa là nói cho tôi biết được. Nhưng mà họ đi rồi, họ không trở lại, họ đi rồi chưa có ai nói tôi điều đó đâu, cho nên bây giờ tôi cũng không tin. Thì nếu á, mà nói rằng nếu cái người này á, trả lời với vua rằng này vua Đệ Tứ, ở cõi trời quan lạc thế này, nếu bạn ở cõi trời nghĩ rằng nếu ta trở về thì ta sẽ được những gì, vua Đệ Tứ có nhiều của cải, ông ta sẽ cho ta. Tức là tôi đã nói với người đó rằng ngươi nếu quả thật ngươi đi lên cõi trời đó mà có thật cõi trời, ngươi trở về nói thì ta sẵn sàng đem hết cả tài sản, đem hết cả dương vị này ta giao cho ngươi. Tức là giống như các Phật tử nói rằng nếu mà ai sắp chết ra mình nói rằng họ đi lên cõi trời, họ làm tốt và sinh cõi trời á, thì họ chỉ cần về mà nói cho mình biết được rằng có cõi trời á, thì bao nhiêu tài sản của các Phật tử đều cho người ta hết. Đó, ông nói vậy. Nhưng mà người đó không có trở về, cho nên ông không tin rằng có đời sau và có chúng sanh sanh ra. Bây giờ tôn giả Kumala Kajip mới nói, này vua Đệ Tứ, tuổi thọ cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở nhân gian thì ngắn ngủi. 100 năm ở cõi nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi trời tam thập tam thiên. Có ngày có đêm như vậy, 1 tháng có 30 ngày, 1 năm có 12 tháng, mà tuổi thọ của chư thiên ở cõi tam thập tam thiên đến 1000 năm, tức là ai sanh lên cõi trời đó thì sống được 1000 năm, mà 100 năm ở cõi nhân gian của mình nè là chỉ bằng 1 ngày 1 đêm trên cõi đó. Cho nên á, cái ý ngài này mới nói rằng Nếu vua có người thân diệu hạnh, tinh tấn tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏng thẻn, không tham lam, có đại lượng, có thi ân, cử mở, phóng xả, chu cấp cho người bần cùng đói khát, thường ưa bố thí không đấm trước. Nó tóm lại là mình nói là bố thí trì giới cái gì cũng đủ hết. Thì sau khi người đó nghĩa là sanh lên cõi trời rồi đó, thì cái người đó trước tiên nghĩ rằng ta hãy vui hưởng ngũ dục cõi trời một ngày một đêm, hay là ta vui hưởng ngũ dục cõi trời 2, 3, 4 cho đến 6, 7 ngày, sau đó sẽ trở về kinh cho vua bệ tứ hay rằng ở cõi trời thật là sung sướng vậy, sướng như trời vậy đó. Thì các vị biết rằng cái người thân của vua này chỉ cần nghĩ rằng thọ hưởng ở đó có một ngày một đêm thôi là bằng như này là bao nhiêu, 100 năm. Mà nếu mà ông nói rằng để chơi cho đã chừng 5 ngày 5 đêm ông mới trở về đó, thì lúc ông trở về thì còn vua bệ tứ không? Ý ông nói vậy. Cho nên á, cái ngài cái giết này á, vua này á, vị vua mới hỏi lại này cái giết, nếu có người nào sau khi chết á, đến á, nói rằng này Sa môn, tuổi thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở nhân gian thì ngắn ngủi, 100 năm ở cõi nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi tam thập tam thiên, có ngày có đêm như vậy, 1 năm có 12 tháng, 1 tháng có 30 ngày, mà tuổi thọ chư thiên tam thập tam thiên đến 1.000 năm chăng? Tức là ông muốn nói rằng sau khi vị tôn giả nói xong, ông nói rằng ai sẽ chứng minh rằng thực sự có cõi trời trên đó có 1.000 năm? Ông hỏi rằng ngài nói rằng đó là cái người thân tôi không trở về, bởi vì cái người thân của tôi lên cảnh nó chỉ cần chơi 1 ngày 1 đêm mà tôi bận đây 100 năm, trở về tôi chết mất rồi, cho nên tôi đâu có còn kịp đâu mà hỏi. Nhưng mà ông hỏi rằng ai là người chứng minh rằng đó là xác định rằng ở trên đó, tức là cõi trời đó là 1 ngày 1 đêm cõi trời bằng 1.000 năm ở thế gian này, hay là bằng 100 năm ở thế gian này, mà ai xác minh rằng cái người trên cõi trời đó sống được 1.000 năm? Tức là ông hỏi như vậy, giống như bây giờ là mình thắc mắc, mình lý luận vậy. Thì bây giờ tôn giả Kumalakayip đáp rằng, tôi sẽ nói một thí dụ và người trí nghe xong sẽ hiểu. Này vua đệ tứ, giống như có một người mù kia nói rằng, một người mù kia nói rằng trên đời này không có sắc màu đen trắng, không có sắc xanh sắc dài, không có màu hồng màu đỏ, và không có dài ngắn, không có xa gần, không có gì cả. Trong đời này không có thô, không có tế, không có nghĩa là sắc đẹp, và không có cái gì xinh đẹp. Tóm lại vì sao vậy? Vì trước giờ nữa là tôi không thấy gì hết, cho nên điều đó không có. Thì bây giờ cái vị tôn giả hỏi, này vua bệ tứ, người mù kia nói vậy có đúng không? Thì vua nói rằng là không đúng, tại vì người mù nó không thấy sắc đen sắc đỏ, cho nên nó không biết đẹp, không thấy dài, không thấy ngắn, không thấy to, không thấy tế, cho nên người mù là coi như đã mù rồi thì coi như không thấy gì hết, cho nên do đó không biết. Vì vậy người ta nói không đúng. Thì tôn giả mới nói, này vua bệ tứ, vua cũng như người mù ấy. Nếu vua bảo thế rằng, nếu có người nào sau khi chết biết rằng tên đó có một đời sống 1 ngày 1 đêm bằng ở đây 1.100 năm, và người tên đó có khả năng sống 1.000 năm, thì như vậy á, lời nói đó là không thật, không được chứng minh, thì nhà vua giống như là người mù. Thì ông vua nói, này tôn giả, ngài không nên nói như vậy. Tại sao là ngài nói so sánh tôi với người mù? Tại sao ngài lại so sánh tôi là một người mù? Nếu bây giờ ngài nói rằng quả thật có sự tu hành, có tinh tấn, có bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục và trí tuệ mà được sanh lên cõi trời, thì bây giờ nữa là để cho bảo đảm rằng khi tôi làm được điều đó mà tôi không làm lại điều ác, thì các Phật tử vừa tu hành tinh tấn bố thí trì giới đầy đủ xong rồi là tự sát liền để sanh lên cõi trời sống cho lâu. Thì bây giờ vua ngài tôn giả Ca Diếp mới nói rằng, thưa này vua bệ tứ, xin hãy nghe tôi nói thí dụ, ngài không nên nghĩ rằng như vậy. Giống như có một phạm chí, có một người vợ trẻ vừa mới mang thai, người vợ cả đã có một đứa con trai. Trong thời gian ấy, phạm chí kia bỗng nhiên mạng chung. Sau khi mạng chung, con của bà vợ cả nói với mẹ kế thế này: tiên mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình này hoàn toàn phải thuộc về tôi, không ai được dự phần vào. Bà mẹ kế đáp: ta nay đang có thai, nếu sinh con trai thì nó phải được phần, nếu sinh con gái thì của ấy, của cải ấy mới thật hoàn toàn về cậu. Cậu con của bà vợ cả lại nói với bà mẹ kế 3 lần như này: tiên mẫu nên biết, nay của cải trong nhà này phải hoàn toàn về tôi, bà không được dự phần. Đó, thì bà mẹ kế cũng trả lời như vậy, và bà nói rằng bà đang có thai, cho nên bà phải được chia phần, tức là con bà phải được chia phần trong đó. Bây giờ bà mẹ kế ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muốn bảo tồn sự sống và cái phần lợi dưỡng về mình, cho nên bà mới vào trong phòng lấy dao bén mổ bụng ra xem hay là trai gái. Bà ấy ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muốn được lợi mình mà hại đứa con trong bụng. Nên biết, này vua bệ tứ, nhà vua cũng như vậy, ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, muốn bảo tồn sự sống mà lại nghĩ thế này: nếu tôi biết rằng tu hành tinh tấn, tu hành tỳ giới, tu hành thiền định và tu hành có trí tuệ khi ăn bố đức mà có thể sinh lên cõi trời, cúng dường và cho mọi người mà có thể đạt được phước báo, thì sau khi tôi làm việc đó thân ngoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, thì ngay bây giờ sau khi làm xong tôi sẽ tự tử. Đó, tức là nói rằng là mình làm các việc có phước, xong rồi sợ rằng mình sẽ trở lại con đường bất thiện, cho nên mình làm phước xong rồi mình tự tử để mình sinh lên cõi trời mình hưởng. Thì ngài mới nói rằng giống như bà mẹ kia vậy đó, nghĩa là muốn con mình được hưởng cái gia tài để chứng minh rằng con mình là con trai, mà trong khi mình có thai chưa có thời gian để sinh đẻ ra, vào trong phòng mổ bụng ra để coi đó là trai hay gái, để được hưởng cái phần thừa kế hay không, thì đó là một cái người ngu si. Cho nên do đó ngài mới nói như vậy, và ngài mới chứng minh rằng, ngài nói cho nên nếu mà một cái người mà có được chuyên nhãn thuần tịnh, không có nhìn những bất thịt, không suy nghĩ như vậy đó, thì người đó mới có thể vượt thoát ra cái nhìn như nhà vua. Nhưng mà rồi các vị biết không, ông vua này nói rằng tuy ngài nói như vậy nhưng mà tôi vẫn quan điểm rằng không có đời sau và không có chúng sanh sinh ra. Đó, các vị nghe là thật ra cái mà ta gọi là cái bằng gian sơn thì dễ đổi, mà cái bằng tánh người là khó đổi là vậy đó. Nghĩa là chứng minh nói đủ thứ rồi xong rồi nhất định cũng không tin. Cho nên nhiều khi Phật tử cũng đến nói thầy đó, nghĩa là nghe kinh rồi hay rồi đem băng rồi cho này kia rồi, nhưng mà nghe xong rồi hỏi họ cũng không tin. Mà thế gian này có nhiều ông vua vậy lắm, mà ông là đại còn hơn vua nữa, nói gì cũng không tin hết. Tại sao vậy các vị không? Đó là cái thứ hai mà tôi nói là cái phần đó là cái bằng chấp thủ ngã pháp và thiếu đi cái tinh thần của từ bi hỷ xả. Đó là nguyên nhân đưa đến bất an của mình, là nguyên nhân thứ hai. Cho nên đây là cái hình ảnh mà của ông vua này cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn cầu an mà chúng ta rơi vào cái kiến chấp, cái kiến thủ về ngã và tự ngã của mình, và do dự không tin tưởng về nhân quả và phước báo của mình làm được cái gì đó, thì chúng ta sẽ bị bất an. Bây giờ chúng ta có cầu cũng không được an, bởi vì chúng ta không tin, không bảo đảm, không có gì chắc chắn rằng mình được điều đó. Cho nên do đó mà các vị thấy rằng, giống như mà mình nói rằng một người mà chúc cầu có con trai nhiều, giàu có, sống lâu, thì nếu mà chúng ta thấy được cái lý duyên khởi, chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta tùy thuận mà sống á, thì chúng ta vẫn có được cái hạnh phúc, vẫn có được cái bình an. Cho nên ở đây đó, để làm thế nào mà có thể trừ bỏ được và làm thế nào mà người ta có thể sống được bình an, thì có một cái câu chuyện. Thì câu chuyện này các vị có thể suy nghĩ, và ở đây người ta nói là ngay cả cha con, ngay cả vợ chồng, ngay cả anh em ở trong thế giới này vẫn còn có những khổ đau và bất an như vậy nếu người đó không thấy được sự thật. Thì bây giờ trong câu chuyện á, có một cái người đến hỏi một cái nhà, tức là có một cái ông kia, ông đến ông nói chuyện với một cái nhà giống như nhà hiền triết á, tức là cái bằng Ifeta, tức là ông đến để thưa với nhà hiền triết. Ông nói rằng tôi không phải là một bậc thánh nhân, một bậc hiền nhân, mà tôi có một đứa con và tôi rất thương yêu con của tôi, và tôi tin tưởng rằng con của tôi nó cũng thương yêu tôi giống như vậy. Thì bây giờ cái vị triết gia này, hiền nhân này, ổng mới dòm ổng chỉ hai con chó đang chơi với nhau, đang giỡn với nhau, chó nó cắn giỡn với nhau. Ổng mới nói rằng này, ông có thấy không, hai con chó này nó rất thương yêu với nhau, nó rất thông cảm với nhau, và nó rất nghĩa là thân thiện với nhau. Nhưng mà nếu có một người nào đó thấy trước mặt nó một miếng xương, thì hai con chó này sẽ trở thành kẻ thù, nó sẽ cắn, nó sẽ xé với nhau, và con nào mạnh thì sẽ tha được miếng xương chạy đi, rồi con nào thua thì sẽ chảy máu rồi thương tích đầy mình. Thì ổng mới quay qua ổng nói với cái người đến thưa với ổng, ông nói rằng ông chưa phải là bậc hiền nhân, và con ông đang tu hành cũng chưa phải là bậc thánh nhân. Thì tôi, phần cá nhân tôi đó, tôi chỉ xin có một điều, đó, tôi chỉ xin có một điều, là tôi giái trời là đừng bao giờ có một miếng xương vụn nào rơi rớt giữa hai cha con ông. Và kế tiếp, để đồng nghĩa và để chứng minh, ông mới nói rằng có nghĩa là tôi muốn rằng đừng có một cái miếng đất nhỏ nào mà cả hai người đều ao ước, và đừng có một người đàn bà đẹp nào mà cả hai người đều thèm muốn, và đừng có một cái chức quan nào mà có thể làm tăng thêm lòng tự đắc đáng thương của các người. Khi nào mà cả hai người đều dẫn dưng các ngoại vật ấy, thì khi ấy bảo rằng các vị thương nhau, tôi mới tin đó là sự thật. Các vị hiểu câu chuyện này không? Cho nên ở hiện tại nước Úc mình, và ở Việt Nam, hay là ở bất cứ một cảnh giới nào, các vị thấy không? Anh em ruột, cha mẹ, vợ chồng, người ta cấu xé nhau, làm cho gia đình gọi là bất an, Tại vì mình cầu là mình cầu gì? Mình cầu cho cha, cho mẹ, cho vợ chồng, cho những người thân nhất được bình an. Nhưng mà lúc nào mà chúng ta muốn được bình an là chúng ta giống như cái nhà hiền triết này nói. Có nghĩa là đối với những cái ngoại vật đó mà mình dửng dưng thì lúc đó ông ta mới tin rằng mình thật sự thương chồng mình, thương vợ mình, thương con mình. Cái ý nghĩa đó có nghĩa là thế này: chúng ta muốn cầu được sự bình an thì ít ra trong lòng của bản thân chúng ta và đối tượng của chúng ta phải chấm dứt, phải giảm thiểu tối đa cái sự tham lam, cái sự ích kỷ riêng tư. Bởi vì ổng muốn nói một điều là ổng nói là nếu lúc nào mà hai cha con anh mà không có vì một người đàn bà ở giữa, hai cha con anh không vì một miếng đất ước ao, và hai cha con anh không vì một cái chức quan nào đó để là tăng lên cái lòng tự hào của mình, gọi là tài sắc và danh lợi, tức là trong ba cái đó mà hai cha con anh đều vững vinh á, thì tôi mới tin rằng hai cha con anh thương nhau. Thì các vị có thấy không? Thôi nói vậy rồi có nhiều người tử nói rằng à, cái đó là nói mấy ông không à. Nhưng mà rồi mấy phụ nữ thì thế nào? Nếu lúc nào mà hai người, tức là hai người đàn bà, không thấy rằng có một người đàn ông để mình thương yêu và tranh giành với người đàn ông đó, thì người đó mới thật sự là người vô ngã. Còn mình nói là người đó là người, nghĩ là người đó là của mình, mình phải đấu đạt, mình phải tranh cho được, mình phải giành cho được, thì ngay lúc đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta thương ai là chuyện đó hoàn toàn là gì? Hoàn toàn phi lý. Đó. Cho nên trong cái danh, cái lợi và cái tình, tức là một cái danh, một cái lợi, một cái tình, ba chữ này mà nó còn tồn tại thì cái sự bình an trong con người nó còn xa vời. Cái ý của nó là như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái lý do thứ hai để chúng ta đạt được bình an là chúng ta phải làm thế nào để nuôi dưỡng được cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, và chúng ta xa cách được cái mà chúng ta lâu nay nghĩ rằng cái đó là cái yêu thương của chúng ta. Cho nên nếu mà có một cái gì đó nó mạnh hơn, nó lấn chiếm á, thì cái lòng thương yêu mà chúng ta tưởng rằng thật sự đó, nó bị sự xa cách đi. Vì vậy cho nên cái người tu hành á, mà nói theo trong kinh, trong đoạn này, tức là chúng ta mới đọc cái đoạn thứ nhất thôi, thì nhà vua với vị Sa Môn, ngài mới chứng minh rằng tất cả những cái gì mà vua còn cố chấp, vua còn chứng minh đó, nó đều nằm ở trong vòng gì? Nó ở trong vòng của tham, của sân và của si. Mà lúc nào đã còn tham, còn sân, còn si thì con người vẫn còn phải bất an và chưa nhận thức được cái lý duyên khởi ở cuộc đời này. Cho nên các vị có nhớ một câu chuyện trong kinh Pháp Cú kể rằng có một cái vị phụ nữ khi mà sinh ra là một người con gái trong một gia đình, lớn lên được gả chồng có được ba đứa con, nhưng mà làm một cái Phật tử nữ rất là tốt, cúng dường chư tăng mỗi ngày đều bỏ bát chư tăng. Nhưng mà cái người phụ nữ đó có một cái trí tuệ rằng nhớ rằng mình không phải là người thế gian, là mình là người cõi trời, cho nên ước ao duy nhất của người phụ nữ đó là làm các công đức lành được sinh trở lại cõi trời. Cho nên các vị tỳ kheo mới đặt bà tên là Vọng Phu. Vọng Phu tức là muốn ước mơ trở về người chồng cũ của mình. Mà tại sao mà cái người chồng cũ đang có ba đứa con đây thì bà không có ước mơ? Rồi một hôm nọ, buổi sáng hôm đó, bà sau khi bỏ bát cho mấy vị đăng cúng dường xong rồi tối đó trúng gió chết đi. Thì các vị tỳ kheo đi con đường nó thất thực thì không gặp cái người phụ nữ đó nữa. Hỏi ra biết rằng bà chết đi, giống như một cái người Phật tử trong nhà chúng ta không phải đã trúng gió chết đi. Thì sau khi chết đi đó thì các vị tỳ kheo quen biết cũng về buồn, mới hỏi Đức Phật rằng tại sao một cái người làm các điều thiện vậy, một người từ nhỏ sinh ra biết bố thí cúng dường vậy và đang làm thiện nghiệp tốt đẹp lại chết đi, và tại sao người phụ nữ đó lại có một ước mơ lần trở về với người chồng cũ mình, và người chồng cũ là ai? Thì Đức Phật mới nói một câu pháp cú là như người đang hái hoa, như người đang hái hoa niềm say mê lạc thú, hay là như người đang hái hoa lòng say mê chưa thỏa. Tức là lúc mà cái người mà đang hái hoa là Đức Phật kể lại trong quá khứ là cái người phụ nữ này á là vợ một trong 500 người vợ của một vị trời. Sáng hôm đó sau khi đi hái hoa thì cái phước trời bà hết cho nên bà hái hoa rồi bà rớt xuống cành cây, và rớt xuống là bà rơi xuống cái trần gian này và chết đi. Có nghĩa là tự nhiên cái thân bả trên cõi trời là nó biến mất đi, tức là cả trời tam thập tam thiên. Khi bả bị biến mất đi, bả rơi xuống đây, bả thọ thân là một người phụ nữ và lớn lên rồi có chồng có con, nhưng mà bây giờ bả có một chút phước lành cho nên bả nhớ lại tiền kiếp bả là vợ của vua trời, cho nên bả thấy thế gian bả sợ lắm, bả muốn làm sao làm các phước lành để trở lại cõi trời. Vì vậy cho nên bây giờ nhờ cái công đức bả làm được trong gần 40 năm đó, bả đã cúng dường bố thí, cho nên bây giờ phước đã đầy đủ, hiện tại bả đang trở về cõi trời và bà đã làm vợ cái vị vua trời. Thì bây giờ các vị tỳ kheo nói rằng Như vậy bây giờ bà trở lại trên đó, thì vị vua đó còn nhìn ra bà không? Thì Đức Phật á, với cái thần thông ngài, ngài nói rằng khi bà trở lại cõi trời đó, thì các vị biết á, là ông chồng của bà là ông vua nói, ủa hồi sáng giờ mà nàng đi đâu mà sáng người ta không thấy? Nói là tại vì nó là thần thiếp hái hoa cho bệ hạ, tức là hái hoa để trang điểm cho người chồng mình, cho nên khi thần thiếp bị mãn phước trời cho nên rơi trần gian. Hỏi là rơi trần gian ngươi làm gì dưới? Nó rơi trần gian á, thần thiếp làm thân một người nữ 40 năm và có chồng được 3 đứa con đó, rồi nhờ tu hành công đức bây giờ nghĩa là chỉ còn duy nhất một ước mong là được trở về với nghĩa là thánh thể, cho nên bây giờ nghĩa là thiếp được đầy đủ công đức trở về, cho nên nghĩa là được hái hoa tiếp tục nghĩa là trang điểm cho ngài. Thì ông nói trời ơi, tại sao mà ngươi mới thấy sáng giờ mà đã đi đâu tới 40 năm sao? Nói là nếu một ngày một đêm của cõi tam thập tam thiên là bằng trần gian 100 năm, mà ổng chỉ mới thấy bả mới rơi từ sáng cho tới chiều mà mất hết 40 năm ở thế gian à. Cho nên vì vậy á, ổng mới hỏi rằng như vậy là thế gian sao mà ngắn ngủi vậy, chắc người ở thế gian họ sợ lắm, họ lo tu hành. Nó nói không, người thế gian tỉnh queo à, nó không có tu, không có sợ gì hết, coi như là nó cứ cài suốt ngày, không biết nào chết là đã vậy rồi, thời gian ngắn vậy rồi mà nó cứ cài tối ngày à, mà làm không biết bao nhiêu việc bất thiện. Thì vô trời nói trời ơi, tội nghiệp thế gian sao mà lại không có trí tuệ vậy. Nó đúng vậy á, ngài biết là ở thế gian người ta tối ngày tới sáng chớp, chiều chớp, sáng đi cài chiều trở lại nhà, mà họ không biết rằng thế gian nó ngắn, nghĩa là chỉ một buổi sáng của tam thập tam thiên mà bằng ở thế gian mình đã 40 năm rồi. Cho nên thầy không biết ở đây trong các Phật tử có người nào đang ở cõi trời mà rớt xuống đây ngồi được mấy chục năm không? Có được bao nhiêu chồng và bao nhiêu vợ, có bao nhiêu con không? Mình cũng không biết được nữa. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ mình xuống đây mình không nhớ cõi trời nữa, cho nên mình cứ thấy ở đây sao nó vui quá. Trời ơi, chạy được khỏi ở quê hương qua đây rồi khỏe quá giống như cõi trời vậy. Nhưng mà rồi tiếp tục cài nữa. Cho nên vì vậy đó, ở cái ý bài này đó, Đức Phật mới nói rằng, ngươi người đang hái hoa khi niềm vui chưa thỏa, hay là lòng say mê lạc dục lạc khi niềm vui chưa tỏa, tử thần đã lôi xa. Đó là có nhiều người đang ngủ, đang có một cái làng ở Ấn Độ, đang ngủ một đêm vậy, tự nhiên đó là bị động đất, bị này kia, cái nước nó tràn xuống nó trôi đi nguyên cả làng, vậy là bị nước tràn qua và chết hết. Thì Đức Phật cũng nói trong bài kệ pháp cú này, ngài nói rằng giống như cái người đang hái hoa, tức là cái người phụ nữ đang hái hoa, khi niềm say mê dục lạc đó, cái niềm say mê dục lạc á, mà khi niềm vui chưa tỏa thì tử thần đã lôi xa rồi, tức là cái thằng chết đã lôi họ đi rồi. Và nếu mà chúng ta không ý thức được cái thời gian tính đó, chúng ta không thấy được điều đó, thì cái câu pháp cú đó cũng đi đồng với cái bài kinh này. Mà khi mà vua Bệ Tứ hỏi rằng là có thật sự có một cái cõi như vậy hay không đó. Thì vì vua hỏi với cái vị tôn giả này mà không hỏi Đức Phật, trong khi cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đó là câu chuyện của Đức Phật trả lời các vị tỳ kheo. Cho nên ngày xưa chỉ cần Đức Phật câu nào mà các Phật tử hỏi đó, thì Đức Phật sẽ lập tức chứng minh rằng hiện tại nó đang xảy ra cái gì. Với cái gọi là thiên nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn, Đức Phật thấy suốt cả tam thiên và đây cả tam giới. Cho nên ngài nói cái đó là thuộc về nhân quả, hiện gì đang ở đâu mình dễ biết lắm. Còn bây giờ đó thì giống như vị vua này khi mà nghi ngờ vậy đó, thì cái vị Sa Môn này chứng minh đó, chứng minh từng bước và mặt chứng minh trong cái mặt lý luận, chứ không phải chứng minh trong cái mặt thần lực, mà giống như Đức Phật vừa nói. Thì chúng ta cũng thấy rằng nếu lúc nào mà chúng ta rời được ba cái điều giữa tham lam, giữa sân giận và si mê, tức là cái điều mà làm chúng ta bất an á, thì không phải nói là cha con, không phải nói là vợ chồng, không phải nói cha mẹ, mà không còn những cái danh, cái lợi và cái tình mà thuộc về ích kỷ nhỏ nhen nó xâm chiếm á, thì ngay lúc đó các vị đạt được bình an. Ngay lúc đó các vị không cầu bình an mà vẫn đạt được bình an. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta có thể chứng minh được. Bây giờ chúng ta bước vào cái phần thứ hai, tức là phần thứ hai nữa là cái vị vua này hỏi tiếp tục. Bởi vì ổng chưa tin, cho nên nghĩa là cái vị nghĩa là tôn giả Kumala này sẽ tiếp tục để nói những cái ví dụ, và chúng ta mong rằng qua những cái ví dụ này sẽ giúp chúng ta hiểu qua cái lý luận của Phật giáo về những vấn đề mình không thể thấy, không thể nghe được. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở đây chưa có ai thấy được cảnh giới cực lạc, chúng ta ở đây chưa có ai thấy được cảnh giới địa ngục, chúng ta chỉ hiểu một cách qua cái nhìn của nhân quả. Chẳng hạn như các vị biết rằng hiện tại có những người rất đang khổ đau, đang rơi vào tình cảnh khổ gấp trăm gấp ngàn lần của mình, muốn ăn không có ăn, muốn mặc không có mặc, là có nhiều người là đang ở trong tù tội, bị đói khổ, bị thiếu thốn, bị hành hạ, mà mình á thì đang ở trong cảnh an ổn, giống như thầy nói là ở xứ này giống như thần thông vậy, đó là thứ thường chỉ cần nữa là rút cái cạc ra, đem cái cạc bỏ vô trong cái máy rồi là lấy tiền ra xài. Cho nên giống như nữa là cái gọi là mình gọi là tất cả những cái credit card hoặc visa card đó, nó giống như thần thông của mình vậy. tiền nguyên làm thế nào thì mình làm được như vậy. Bây giờ các người muốn đi chơi chỉ cần là mua vé ngồi lên máy bay rồi đó, thì nghĩa là nó chở mình đi trên mây trên gió, không khác gì về thiên ngày xưa. Đó là thần thông của mình. Nếu khi chúng ta hiểu được như vậy á, thì chúng ta mới biết rằng ngay trong đất nước này, ngay trong thế giới địa cầu này, có nhiều người đang sống mà suốt đời không bao giờ biết được chiếc máy bay là gì và chưa bao giờ ngồi trên chiếc máy bay cả. Ngày xưa thầy ở một cái vùng quê đó, mà các vị biết là có một cái người họ ở đó mà suốt đời tới bây giờ họ chết rồi họ cũng chưa bao giờ đi tới Sài Gòn cả. Chưa bao giờ đi tới Sài Gòn, tức là ở cái tỉnh Sóc Trăng mà cả đời chưa bao giờ đi tới Sài Gòn, không hề biết Sài Gòn là cái gì hết. Thì do đó chúng ta cũng hiểu rằng ở trong thế giới chúng ta đang có, tức là trong địa cầu này, có nhiều cảnh giới mà con người ta nó khổ, chưa bao giờ biết họ hưởng một cái gì. Lâu lâu các vị có dịp mà coi cái phim nó lâu lắm rồi, mà các vị có nhớ một cái người nào mà không biết thuộc về cái bộ lạc nào, cái bay nó bay ngang nó làm rớt cái dây coca không? Cái gì có nhớ cái đó không? À không biết cái phim gì. Nữa là ổng là cái người dân, nữa là dân nào trong rừng rớt cái chai coca, mà nghĩa là ổng tưởng tượng là một cái gì đó quý giá lắm, từ trên trời đổ xuống cái gì, cái người dân nó chưa bao giờ biết được cái chai coca là cái gì cả. Thì chúng ta cũng biết rằng trong thế giới này, nếu với mặt lý luận á, mình tưởng rằng không có những cảnh giới khác, nhưng thật ra những cảnh giới đó nó đang tồn tại ở trong thế giới của chúng ta. Cho nên á, Đức Phật á, giống như các vị A-la-hán này, họ mới thí dụ, họ nói rằng bây giờ vua đệ tứ mới hỏi rằng: này Ca Diếp, có một sự kiện phi lý này, tôi có người thân lâm bệnh nặng nguy khốn, tôi đến chỗ bệnh nhân hỏi han thăm viếng, và bệnh nhân cũng nhìn tôi hỏi han tôi, lúc bệnh nhân chết tôi lại đến hỏi han thăm viếng người chết, nhưng người chết á thì không hỏi han lại, không nhìn tôi, sau đó tôi cũng không còn trở lại hỏi han thăm viếng người đó được nữa. Do là sự kiện đó tôi nghĩ rằng không có chúng sanh sanh ra. Cái nãy là ông nói rằng không có đời sau, bây giờ sau khi nghĩa là ngài tôn giả này lý luận cho ông biết rằng có một cái đời sau, tức là có một thế giới của địa ngục, có một thế giới của thiên đường, tức là của cõi trời tam tạo tam thiên rồi đó. Bây giờ ông nói rằng có một sự kiện phi lý là ông đến ông thăm một cái người bệnh, ông nói chuyện ông ngó người bệnh cũng nói chuyện ngó ông, nhưng mà đến chừng khi chết ông nói chuyện người bệnh thì người bệnh không trả lời, và người bệnh cũng không ngó ông nữa, và ông cũng không có đến nữa sau khi người đã chết. Do đó ông tin rằng không có chúng sinh sinh ra nữa, tức là đã chết rồi, tức là sau khi chết rồi thì ổng trở lại thì người đó giống như các Phật tử rồi, đó là mình có cha có mẹ có ai đã chết rồi, mình nói chuyện lúc họ sống á mình nói được, nhưng mà họ chết mình không nói được nữa. Cho nên do đó ổng nói rằng không có cái điều đó sinh ra. Thì bây giờ tôn giả này nói rằng, tôi sẽ nói một ví dụ người trí có thể nghe mà hiểu được. Này vua đệ tứ, cũng như có một người thổi tù và rất là giỏi, tù và là cái đồ mà để người ta thổi, mà giống như người thổi dân mà thổi vậy đó. Thì nếu ở xứ kia chưa từng có một người nào nghe tiếng tù và người đó đến xứ ấy một đêm tối trèo lên ngọn núi thật là cao tận lực thổi cái tù và, mọi người trong xứ ấy nghe xong đều nữa là nghĩ rằng tiếng gì mà vi diệu, tiếng gì mà kỳ lạ, tiếng gì thật là đáng ưa đáng xem, khi tâm quan hỷ quan diệt thế này. Cho nên những người ấy cùng nhau đi tìm cái tù và, giống như là nói nãy là cái người mà xứ mà tự nhiên lượm được cái chai coca, chưa từng thấy cái chai coca ở đâu, tự nhiên nó bay rớt xuống từ đầu thượng đế thảy cái chai xuống, à, không biết máy bay. Thành ra sau khi người đó tìm tù và đó hỏi rằng đó là tiếng gì mà vi diệu kỳ lạ đáng ưa thích như vậy, thì cái người nghĩa là tù và thủ tù và đó, đó và đem luyện cái tù và đó, tức là đem luyện cái đó xuống đất và nói mọi người rồi, các vị nên biết rằng đó là chính tiếng của cái này kêu. Thì mọi người đó lấy chân đá cái tù và nói rằng kêu đi, hãy kêu lên tiếng vi diệu đi. Đó, tức là giống như là mình nói mình thổi cái tiếng sáo vậy đó, xong rồi bây giờ thảy tiếng sáo, thảy ống sáo nè, cái tiếng này nó từ đây kêu. Bây giờ mấy người này mới lấy cái chân đá cái tù và đó và kêu, nó kêu lên đó. Thì bây giờ cái người thổi tù và này mới nghĩ rằng những người này thật là ngu si, không có thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, vì muốn tìm âm thanh từ một vật vô tri. Đó, bây giờ người thổi tù và mới đem nhặt cái tù và lên, dùng nước rửa sạch, đưa lên miệng và tận lực thổi. Khi ấy mọi người nghe xong mới biết rằng tù và thực là kỳ diệu. Vì sao? Vì nhờ tai, nhờ nước, nhờ miệng, nhờ hơi thổi mới phát ra tiếng hay vang dội bốn phương. Này vua Bệ Tứ, cũng như vậy, nếu người còn sống mới có thể nói năng hỏi han được, nếu khi chết, sau khi họ đã chết thân hoại mạng chung thì không thể nói năng hỏi han được. Này vua Bệ Tứ, vua nên quán chúng sanh sinh ra cũng như vậy, chứ đừng giống như cái thấy con mắt. Này vua Bệ Tứ, nếu có vị sa môn phạm chí nào đoạn tiệt ly dục, thủ hướng ly dục, đoạn tiệt nhế ly nhế, tức là đoạn tiệt tham sân si, thì vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, sắc đẹp sắc xấu, hoặc vi diệu hoặc bất diệu, hoặc là lại qua thiện xứ hay bất thiện xứ, đều do nghiệp của chúng sanh ấy đã tạo ra. Vị ấy thấy sự kiện đúng như thực như vậy. Tức là bây giờ sau khi ông vua ổng không có tin rằng chúng sanh mà chết á, chết rồi còn sinh ra nữa đó, thì bây giờ vua mới nói rằng là cái vị sa môn này mới chứng minh rằng, do đó đó giống như cái tù và cái tiếng hay của nó phải đủ các cái nhân các cái duyên đó, để nó tạo thành tiếng hay. Trong bản thân của nó không phải như vậy, cho nên mình không thể thấy một cái người chết, hỏi một người chết và đợi người chết trả lời để chứng minh rằng họ có còn sinh ra được nữa hay không. Đó là một cái mình gọi là một cái lý luận của ngày xưa. Thì vua Bệ Tứ nói rằng, tuy sa môn ca diếp nói như thế, nhưng tôi vẫn quan điểm thế này, vẫn chủ trương không có chúng sanh sinh ra. Tức là ông này ông còn ngoan cố, ông nói nhất định là không có. Tôn giả Kumala ca diếp mới bảo, này vua Bệ Tứ, như vậy trong lòng vua còn điều gì nghi ngờ nữa chăng? Nói rằng đúng như vậy, tôi còn một sự kiện phi lý nữa. Tức là tôi có một vị quan hữu ti bắt một phạm nhân đi đến chỗ của tôi rồi thưa rằng, thưa thiên vương, kẻ này có tội, xin ngài hãy trừng trị. Tôi bảo rằng hãy đem tội nhân ấy cân sống giật xuống, dùng dây sắt cổ giết chết. Nếu giết chết xong đem cân lại, ta mới biết người này từ lúc nào thì nhẹ cân, mềm mại tư nhuận đẹp đẽ hơn, đó là lúc chết hay là lúc sống. Tức là cái người chết mà cân á, với cái người sống cân á, thì hai cái nào nặng hơn hay là nhẹ hơn. Thì vị quan ấy vâng lời tôi, đem cái người tội nhân á sống cân xong rồi lại giật xuống đất và giết chết. Xong rồi lúc sống á thì nhẹ mềm mại, sắc tư nhuận đẹp đẽ hơn, còn lúc chết thì nặng cứng không mềm mại và không tư nhuận. Này cả giết, nhân sự kiện ấy cho nên tôi nghĩ rằng không có chúng sanh sanh ra. Tức là ông nói rằng lúc mà các Phật tử thấy là mình còn sống, mình còn khỏe thì mình nhẹ nhàng lắm, mà khi mà mình nữa là đã chết đi rồi đó, tức là cái người mình nó cứng nhắc, nó không còn mềm mại, còn nhu nhuyễn nữa, cho nên nó trở thành nặng nề đi, cho nên do đó nó không có một sự kiện tái sinh tiếp tục nữa, mà khi chết là chấm dứt. Giống như bây giờ mà các vị biết là mình chở một cái người mà sống họ ngồi sau xe Honda là thấy khỏe lắm, nhưng một người có nhiều người mà mình chở Honda họ ngồi giống như người chết vậy, trời ơi, hãy nghiêng qua, họ nghiêng qua muốn lật chiếc xe mình vậy. Ai mà chở mà đúng người không có ngồi xe Honda thì khổ sở lắm. Ở Việt Nam không biết các vị có từng chở cái người mà ngồi như người chết chưa? Cho nên một cái người còn sống thì mình cõng được, mà cái người họ chết đôi rồi đó, hai ba người khiêng vẫn còn thấy nặng. Thì ổng muốn nói vậy, ổng nói rằng khi cân một người chết á, một người sống á, thì thấy họ nhẹ nhàng tỉnh táo thì biết vậy, nhưng mà khi chết rồi đó thì cân rồi thì nó nặng nề. Thì như vậy do đó ổng mới chứng minh rằng, ổng muốn nói rằng cái người chết đi rồi là không có sinh lại nữa, nó chấm dứt rồi, nó trở thành một cái khối vô tri rồi. Thì bây giờ tôn giả Kumala ca diếp mới nói rằng, này vua Bệ Tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ rằng, cũng như một thanh sắt hay lưỡi cài được đốt cháy suốt ngày, vật bằng sắt ấy lúc bây giờ mềm sắc tư nhuận và đẹp đẽ hơn. Tức là mình chui một cái gì ở trong lò thì lúc mà đang cháy thì nó mềm, nó chảy ra và nó nghĩa là tươi đẹp hơn. Nếu sau khi lửa tắt rồi đem hoặc là lụi vào trong nước thì nó sẽ ngự lành nặng hơn, cứng hơn và không mềm mà không tư. Cũng vậy, này vua Bệ Tứ, nếu người lúc còn sống thì thân thể nhẹ mềm mại, sắc tư nhuận đẹp đẽ, còn lúc chết thì nặng hơn, cứng hơn và không mềm mại. Này nhà vua, nên quán chúng sinh sinh ra cũng như vậy, đừng giống như cái thấy con mắt thịt, tức là đừng có nhìn cái thấy theo con mắt thịt. Lúc nào mà một người có thể đoạn tuyệt tham sân si, rời khỏi tham sân si và sống một cách thanh tịnh, thì người đó sẽ có một cái thiên nhãn hơn hẳn người thường, và do đó vị đó thấy được chúng sinh sinh ra, chúng sanh tùy thứ đi lại đều do nghiệp của họ. Đó, tức là vị sa môn này muốn chứng minh như vậy, nhưng mà ông vua này ông cũng không tin, tiếp tục không tin nữa. Để thầy coi thử coi, chà, không chắc ông không tin, chắc qua hai kỳ nữa mới hết. Ông không tin dài quá đi, thành ra bây giờ thôi, để thầy hẹn với các Phật tử là không tin 2-3 tháng nữa, rồi tại vì thầy còn phải đi Mỹ nói tới 2-3 tháng rồi đó. Hồi nào mà ông hết cái chuyện không tin này rồi đó, thì các vị mới biết rằng ở thế gian này đó, lý do mà chúng ta đưa lên rằng hôm nay chúng ta muốn nói rằng, từ đầu năm đến nay tất cả các Phật tử muốn cầu được bình an, muốn cho mọi người được bình an và gia đình được bình an, thì chúng ta đã tìm được nguyên nhân nào đưa đến chúng ta bất an. Giống như vị vua này, tức là do dự, nghi ngờ, không tin nhân quả, tức là không tin rằng trồng giống này, không tin trồng hạt giống sẽ sinh ra cái quả, là không tin vậy, và không tin rằng khi chết đi có thể đọa địa ngục hoặc là thanh thiên đường, và cũng không tin rằng sau khi con người chết có thể sinh lại làm người. Bởi vì giống như một lần trong cái khóa hội thảo thì các vị biết có Phật tử hỏi rằng, nếu mà nói rằng có sinh tử, có luân hồi á, thì tại sao mà đáng lẽ là người ta chết đi rồi sống lại thì cũng chừng đó người thôi, mà tại sao bây giờ hồi đó không biết bao nhiêu người, bây giờ lên tới 6 tỷ người, nghĩa là cái người nào mà nó dồn như đây dữ vậy. Cho nên lẽ ra luân hồi đó thì đi rồi trở lại, đi rồi trở lại, thì cái người trở lại á là phải đi 10 trở lại 10, sao bây giờ đi lại trở lại tới 100. Cho nên hiện tại thế giới chúng ta càng lúc càng nhân mãn lên, tức là con người càng lúc càng đông lên, thì các Phật tử sẽ rơi vào cái trường hợp nghi ngờ giống như vậy. Thì do cái lý do mà chúng ta hoài nghi không thâm tín nhân quả, cho nên do không thâm tín nhân quả mà chúng ta nuôi dưỡng tham sân si ba độc ở trong người. Có nghĩa là lúc nào mà trong lòng chúng ta cũng có tham, có sân, có si, tức là còn có một người ở đó để giành giật, còn có một người ở bảo vệ, còn có một người nào đó để làm cho mình mê mờ, thì chính điều đó sẽ gây nên sự bất an cho chúng ta. Và cái thứ hai là nếu mà có một lúc nào đó mà chúng ta chấp thủ ngã và pháp, để rằng chính cái chấp thủ ngã và pháp đó làm chúng ta không cởi mở, không mở được lòng từ bi hỷ xả, đó là nguyên nhân gây nên bất an cho chúng ta. Và nguyên nhân thứ ba là chúng ta thiếu cái trí tuệ để nhận thức rằng tất cả các pháp nó vốn là gì, nó vốn là do duyên khởi, không cố định, không cố chấp gì đó. Thì như vậy chúng ta sẽ không bị an trú, không bị ép gìn giữ một pháp nào mà làm chúng ta bị bất mãn, cho nên do đó chúng ta sẽ được an vui. Thì nếu khi nào mà chúng ta tìm rõ được ba nguyên nhân đó, và các vị tập sống với cái định luật trái lại, tức là thâm tín nhân quả, có từ bi hỷ xả độ lượng, sống hiểu được lý duyên khởi và tin tưởng nhân quả, thì các vị sẽ được bình an. Đó, đó là một cái câu giải đáp thứ nhất. Còn những cái gì mà thắc mắc của ông vua này, chúng ta sẽ cố gắng giải thích và nghe những lời giải thích của ngài nữa là Kamala Kajit trong cái đợt sau. Và nhân trong cái mùa vẫn là còn mùa xuân này, thì xin được gửi đến các Phật tử vài cái câu thơ để kết luận, do một cái thiền sư nổi tiếng, tức là thiền sư Trần Nhân Tông, là một vị vua. Một vị vua là ông có đầy đủ cả trung phi mỹ nữ, lầu đài xe cộ, ngai vàng điện ngọc và dân chúng. Và khi mà nhà vua từ bỏ cái ngai vàng để đi xuất gia, thì các vị biết là ngày xưa bên Ấn Độ là thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ ngôi vua đi xuất gia trở thành Phật Thích Ca. Nhưng Việt Nam mình vẫn có một vị Phật, đó là Phật Nhân Tông. Tức là Nhân Tông là thiền sư bây giờ mở ra cái dòng thiền đầu tiên của Việt Nam mình, gọi là Túc Lâm Yên Tử đó, vẫn như Đức Phật Thích Ca. Tức là ổng có gia đình, có vợ, có con, rồi đánh hai lần đánh quân Nguyên Mông, sau cùng nữa là từ bỏ ngôi vua, lên núi Yên Tử để xuất gia trở thành thiền sư, y như cuộc sống Đức Phật. Cho nên người ta xưng tán Đức Phật ở Đông Phương, Đức Phật ở Đông Phương của chúng ta, Đức Phật ở Việt Nam chúng ta là Trần Nhân Tông Thượng Sĩ. Thì nhà vua mới làm một câu thơ thế này, ngài nói rằng: Nguyên thiếu hà tầng liễu sắc không, nhất xưng tâm sự bách hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, rồi thiền bản bồ đoàn sáng trị hồng. Cái câu thơ là chữ Hán. Thì thiền sư một vị khác dịch ra rằng: thở bé chưa từng rõ sắc không, tức là mình còn trẻ, lúc mà mình còn hăng hái, còn ham muốn với tình, với tiền, với danh, với lợi, trong những cái đó mình chưa từng hiểu rõ được lý sắc và không, tức là cái có và cái không. Rồi mỗi lần mùa xuân nó trở về đó, là giống như bây giờ chúng ta đang đón mùa xuân, đang ở trong cái tháng giêng này, và đang cúng rằm tháng giêng ngày hôm qua, hoặc là ngay cả hôm nay chúng ta nữa là cúng rằm tháng giêng cầu được bình an đó. Thì ngài nói rằng nữa là xuân về hoa nở rộn trong lòng. Mỗi lần mùa xuân nó về nó làm cho mình rộn rã, tự nhiên mình thấy mình muốn làm đẹp, mình muốn ai cũng vui tươi. Và mùa xuân là cái mùa nữa là khai mở của đất trời, cho nên tự nhiên mình thấy nó đẹp. Nhưng mà rồi ngài nói rằng bây giờ khi mà ngài đã giác ngộ, đã tỉnh thức, đã tu hành á, thì ngài mới thấy rằng chúa xuân nay bị ta khám phá. Tức là bây giờ ngài không có khám phá cái mùa xuân mà của mỗi lần nó nở hoa mà rộn ràng nữa, mà ngài khám phá cái mùa xuân mà gọi là vĩnh cửu, mùa xuân của đất trời, là cái chân tâm Phật tánh của mình đó. Cho nên ngài mới nói rằng nữa là như kim khám phá đông hoàng diện, có nghĩa là chúa xuân nay bị ta khám phá rồi, ta thấy được cái thực tánh của ta rồi đó. Thì chiếu trải giường thiền nắm trị hồng, có nghĩa là trải chiếu ngồi trên bồ đoàn để nắm cái nhị của hoa hồng. Muốn nói rằng nữa là lúc nào mà các vị có thể thấy được tình, tiền, tài, danh lợi, những cái mà chúng ta đang truy đuổi, những cái mà chúng ta đang bảo vệ, đang cố gắng, đang cầu mong đó, mà chúng ta dựng bưng với nó, chúng ta tách rời nó, nếu chúng ta biết sử dụng nó như cái vị quan kia nói, hay ngược lại chúng ta không bị truy đuổi nó, không giành giật nó, thì chúng ta sẽ ngồi trên giường thiền để ngắm cái cành hoa đang nở. Và khi cành hoa đang nở này, chúng ta không thương tiếc vì hoa tàn, chúng ta không mừng vui vì hoa nở, vì chúng ta biết rằng hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi huyết, bèo hộp để ly tan, người gần rồi ly biệt, xin được ly biệt các Phật tử 2 tháng sắp tới đây. Và chẳng có gì để vui, chẳng có gì để buồn, bởi vì cái gì có đến rồi sẽ có đi, cái gì có hợp rồi sẽ có tan. Chúng ta sẽ tự tại như vua Trần Nhân Tông, và chúng ta cũng tự tại trên quan điểm của chúng ta, để không bị các pháp làm chúng ta não loạn. Như vậy chúng ta tự tìm sự bình an cho mình. Bao giờ chúng ta có được sự bình an, có được an ổn trong bình an đó, thì những người xung quanh chúng ta cũng sẽ được an ổn lây, và họ hiểu được chúng ta. Chúng ta không tranh giành những cái mà họ tranh giành, thì do đó không ai giành được cái của chúng ta cả. Chỉ có cái chúng ta muốn giành thì chúng ta mới thấy có cái mất mà thôi. Đó, thì chúng ta tóm lại ở đây, và trong buổi nói chuyện hôm nay, xin được gửi đến các Phật tử với một cái điều, mà mong các Phật tử nhận thức được rằng, ngày nào mà chúng ta không thực sự tìm được cái nguyên nhân gây nên bất an, thì chúng ta có cầu nguyện, chúng ta có van xin cách mấy, chúng ta cũng sẽ không được bình an. Và tóm lại, xin được kể một câu chuyện rất ngắn để kết thúc buổi nói chuyện, và cũng đồng thời để các Phật tử có lưu ý được. Ngày xưa có một vị vua đang lâm triều, thì có một cái người mang đến một món thuốc và nói với vua rằng đây là món thuốc trường sinh bất tử. Nhà vua là người rất muốn sống lâu, muốn rất đẹp, muốn sống hoài không chết. Cho nên khi mà nghe nói rằng có một người dân món thuốc trường sinh bất tử thì vua mừng lắm, kêu vị quan hầu cận lập tức đưa món thuốc lên. Thì ông quan hầu cận này sau khi vừa nhận được cái món thuốc từ cái người dân lên, ông mới thò tay ông múc miếng ông ăn. Thì vua là cái người ngày xưa, vua đó là cái bằng lớn hơn hết, vua là quan trọng hết, không có người nào dám ăn cái món gì của vua cả, mà ông này dám phạm thượng, cho nên vua mới ra lệnh là cái bằng tuyên lệnh, nghĩa là thử tử. Thì ông vua này ông nói rằng ông quỳ xuống ông thưa rằng xin ngài hãy cho tôi tâu vài lời trước khi chết. Hãy tâu cái gì? Ngươi đã phạm tội khi quân rồi. Nói tôi muốn xin thưa rằng cái mà cái người này mang đến là giả dối, nếu chém chẳng lẽ phải chém họ trước, bởi vì món thuốc này là thuốc trường sinh bất tử mà vua chưa ăn, mà tôi phải thử trước, mà tôi thử thì tôi đã bị chết rồi, cho nên bản chất nó giống không có trường sinh và bản chất nó không có giống bất tử. Nếu mà vua vẫn ăn á thì vua bị người này dối gạt, làm vua mà bị kẻ này dối gạt á là vua bất trí, cho nên thà rằng để tôi chết hay là thà rằng giết cái người này thì mới biết rằng vua là minh quân. Cho nên nghĩa là món thuốc này không phải là trường sinh bất tử. Cho nên nếu chém á, thì trước nhất phải chém người đưa thuốc. Kế đến nếu mà vua vẫn thấy rằng tôi có tội thì hãy chém cái thứ hai là chém tôi. Nhưng mà xin được nói rằng nếu vua là người có trí á, thì rõ ràng rằng món thuốc này không phải là trường sinh bất tử. Thì các vị cũng thấy vậy. Nếu chúng ta muốn cầu an, chúng ta muốn cầu được mình bình an, chúng ta muốn cả gia đình được bình an, mà chúng ta không hiểu được nguyên nhân, chúng ta không hiểu được thực chất của nó, và chúng ta không hiểu được cái gì bình an và cái gì không bình an, mà chúng ta ước mơ cầu nguyện, thì giống như cái người mà cầu của mình trường sinh bất tử vậy. Bản chất thực sự của nó là vốn không có tính trường sinh, không có tính bất tử, mà chúng ta cầu cho nó trường sinh bất tử và chúng ta làm khổ đau cho kẻ khác, thì chính chúng ta là người không có trí. Và cho dù chúng ta có được cái đó, cầu được cái đó, giống như ông vua có lấy được cái món trường sinh bất tử đó, ông có ăn đi thì ông cũng phải chết giống như Tần Thủy Hoàng mà thôi. Thì hôm nay cũng vậy, xin thưa với các Phật tử rằng thầy biết có người Phật tử muốn cầu an, thầy cũng chưa có cầu an các Phật tử được, bởi vì thầy có lúc cũng chưa có an. Do đó chỉ có khi nào chúng ta tự tìm được nguyên nhân gây nên bất an cho mình, chế ngự mình, sống một đời sống xả kỷ vị tha và bao dung kẻ khác, chúng ta thấy mình an lòng an tâm, thì mai rằng chính chất liệu đó sẽ làm cho người kế cận, sẽ làm cho những người thương yêu chúng ta hiểu được chúng ta, qua cái bao dung chúng ta, qua cái tha thứ chúng ta và qua cái sống tốt đẹp nhất của chúng ta, làm cho họ được bình an như chúng ta mong đợi. Và đó chính là cái ý nghĩa thiết thực mà các Phật tử có thể cầu và các Phật tử có thể sống với nó. Còn ngược lại, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ mong ước rằng các Phật tử đừng uống những cái thuốc an thần cầu cho mình được bình an, đừng có tìm những vị thuốc trường sinh mà để rằng chúng ta bị lừa gạt và chúng ta sẽ bị người đời cười rằng chúng ta học Phật mà người không có trí tuệ. Và xin chúc các Phật tử có được trí tuệ sáng suốt để sống cuộc đời thật sự là bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các Phật tử chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng khâm tăng càm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phấn đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tân Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh mà lần trước chúng ta còn học, mà thầy có nói là nó đã gian dở, tức là bài kinh Bệ Tứ. Và bài kinh đã được nói vào ngày 16 tháng 2, tức là trước cái thời gian thầy đi Mỹ. Hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh đó, bởi vì bài kinh đó nó có liên hệ đến cái đời sống của cái tư duy của người Phật tử tại gia trong quá khứ và cũng như trong hiện tại, cũng có thể là tương lai. Bởi vì đa phần thì cái người Phật tử tại gia chúng ta đó có rất nhiều cái thắc mắc, có nhiều nghi ngờ, và ngay cả ngày hồi xưa đó, tức là theo trong bài kinh Bệ Tứ này, Bệ Tứ là tên của một vị vua, và vị vua này có rất là nhiều điều thắc mắc, và thắc mắc đối với cái giáo lý của Đức Phật, và thắc mắc về cái đời sống nhân sinh. Và ông ta có một cái kiến chấp, hay mình gọi là một cái chấp thủ, là cái bằng không có đời sau, không có chúng sinh sinh ra đời sau. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo, tức là cái kiến chấp nó rơi vào cái đoạn kiến. Và ngày xưa bên Ấn Độ có một cái kiến chấp tương đối, hay là mình gọi là đối lập với cái kiến chấp đó, gọi là thường kiến. Nghĩa là nói rằng chúng sanh nghĩa là sinh ra đời này, sinh ra đời sau và mãi mãi sinh hoài, tức là không có bị diệt đi. Có nghĩa là nếu mình bây giờ mình làm con người thì đời sau mình làm con người nữa, cứ vậy con người hoài, chứ mình không có sự thay đổi, cho nên không có gì phải sợ cả. Còn cái người mà đoạn kiến, tức là cái người mà có quan điểm nữa là sống đời nay thì biết ngày nay, chứ ngày mai rồi chết rồi rồi biết mình có còn được gì đâu. Cũng như có nhiều quan điểm bây giờ cho rằng mình làm phước hoặc mình làm tội thì mình sợ, nhưng mà chết rồi thì hết rồi, ai là người để chứng minh và biết được đời sau mình sẽ có gì đâu mà mình sợ. Thành ra do đó là cái thuyết đó ở bên Ấn Độ ngày xưa gọi là đoạn kiến. Thì ông vua Bệ Tứ trong cái bài kinh mà chúng ta học lần trước cũng là một cái người có cái quan điểm đó, cho nên đã đi nghĩa là chất vấn ngài, nghĩa là Kumalakayip, tức là một cái vị nghĩa là luận sư hay là một vị giảng sư đương thời nổi tiếng. Và qua những cái lời trình bày trong phần bảy cái thí dụ trước thì chúng ta thấy rằng ông ta đưa ra những cái luận đề hoặc những câu hỏi rất là đặc biệt để cho ngài Kumalakayip trả lời. Và thật ra thì những cái lý do đó đều đưa đến những cái bất an cho cái thế hệ con người trong quá khứ như trong hiện tại. Và bây giờ như các Phật tử thấy rằng cái bất an của chúng sanh hiện tại hay là trong quá khứ đó, là do những cái sự nghĩa là hoài nghi, do những cái nghi ngờ, do dự về chánh pháp, rồi cho nên không có thâm tín nhân quả và nuôi dưỡng cái ba cái độc trong con người chúng ta, tức là tham, sân và si. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đưa đến cái điểm bất an mà như chúng ta đã nghiên cứu, tức là do cái thành trì, tức là do cái sự chấp thủ của cá nhân hay là chấp thủ của tự ngã mà thiếu đi cái tinh thần nó là từ bi hỷ xả, rồi sinh ra những cái chướng duyên khác như là kiêu ngạo, đố kỵ hoặc là ghen ghét. Và cái nguyên nhân thứ ba tức là vì thiếu cái trí tuệ, không có thấy rõ được cái lý duyên khởi, hay gọi là các pháp là duyên sinh, cho nên chúng sinh bám vào các cái tướng của thế giới, gọi là ảo tưởng của thế giới mà sinh ra khổ đau. Dựa trên căn cứ ba cái yếu tố đó mà ngài Kumalakayip đã trả lời vua Bệ Tứ. Và trong cái phần trả lời mà chúng ta đã học là các vị thấy rằng cũng giống như vua mới nói rằng không có cái người mà chết rồi thì không có sinh ra nữa, hoặc là chúng sanh mà sinh trong đời này mà đã bị diệt xuống rồi thì không có thấy sinh ra đời sau, chứng minh rằng là những người mình thăm, những người bệnh rồi chết rồi không có ai trở lại để nói cho mình biết rằng họ đi đâu và họ sẽ làm gì cả, có nghĩa là chết rồi là hết hẳn. Thì ngài Kumalakayip đã
dùng các cái phương tiện thiện xảo để trình bày cái giáo lý của Đức Phật và cái thí dụ để cho vua thấy rõ rằng nó không phải như vua nghĩ như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần này, và trước khi đi vào cái phần mà học tiếp thì thầy cũng có nêu lên một vài cái điều để cho các Phật tử chúng ta lưu ý rằng hiện tại nay đó thì có một số Phật tử bên Mỹ họ cũng đang ở trong những cái mình gọi là cái bằng trăn trở, tại vì nếu mà chúng ta thấy rằng trong cái là bài kinh muốn nói đến là cái thái độ nghĩa là do dự nghi ngờ, không có tin tưởng nhân quả cho nên làm chúng ta điên đảo. Nhưng mà nếu mà một cái người học Phật mà theo trong kinh nói là cho bằng tiểu nghi á thì tiểu ngộ, mà đại nghi là đại ngộ, tức là mình nghi nhỏ thì mình ngộ nhỏ, mà mình nghi lớn thì ngộ lớn. Cho nên đó là không phải là cái gì mình cũng tin cả, mà mình phải có nghi ngờ. Nhưng mà thật ra cái chữ giữa cái chữ như là nghi ngờ, do dự là một trong những cái nữa là phiền não, tức là tham sân si mạng và nghi, tức là năm cái căn bản phiền não đó nó khác đi với cái mà là cái nghi mà chúng ta sau này khi chúng ta học kinh, tức là chúng ta có những đặt ra những cái vấn đề nữa là nghi vấn trong vấn đề tham khảo giáo lý để chúng ta nữa là tìm hiểu và mở mang cái kiến thức chúng ta, hay là chúng ta nữa là giải quyết được những cái nghi, tức là nghi của nghĩa là các phương pháp học tập tu học để chúng ta có thể là tìm được cái tận cùng cái thấu đáo của giáo lý để chúng ta hành chứng. Hai cái đó nó khác nhau giữa cái nghi ngờ do dự, tức là một cái tâm mà gọi là bất thiện, với lại một cái tâm nữa là cái bằng cương quyết cầu học. Cũng giống như là nó có hai cái trạng thái tham. Nếu một cái trạng thái tham của sự ham muốn hưởng thụ dục lạc, cái tham của cái sự nữa là cái bằng gọi là thủ đắc riêng tư và thọ hưởng trong cái thủ đắc đó, thì nó khác với cái tham mà một cái người nữa là ham muốn nữa là học hành, hoặc là ham muốn tìm cầu con đường giác ngộ để giải phóng sinh tử. Hai cái đó nó sẽ khác nhau, tức là một bên nó thuộc về nữa là ác pháp và một bên nó thuộc về nữa là thiện pháp. Thì các vị lưu ý điểm đó. Cho nên nữa là chúng ta cũng có những cái nghi ngờ, chúng ta có những cái mà cái bằng nữa là chưa hiểu thì chúng ta phải thắc mắc và phải tìm hiểu. Nhưng mà nó khác với một cái mà gọi là cái bằng thắc mắc là theo trong cái kiểu gọi là cái bằng hỏi để chơi, hỏi để nghĩa là cái bằng tranh cãi, hỏi để đi tìm tới vấn đề nghĩa là hí luận. Mà Đức Phật nói rằng trong cái ngày Phật đản là có lần chúng ta đã nghe rằng Đức Phật nói rằng ta sinh ra cuộc đời này không phải để tranh cãi với đời, nếu có thì đời tranh cãi với ta, nhưng mà ta không tranh cãi với đời. Và Như Lai hoàn toàn bác bỏ những cái vai trò hí luận không đưa đến kết quả thực tế để giải thoát sinh tử khổ đau. Như Lai không có giải quyết điều đó, cho nên ngài nói rằng cái khả năng hiểu biết của ngài nó giống như lá cây ở trong rừng, mà những gì ngài nói cho đệ tử của ngài thì giống như lá cây nắm ở trong tay. Tại sao vậy? Tại sao mà Đức Phật có che lấp, hoặc Đức Phật có không có nói hết những cái gì mà Đức Phật biết chúng ta? Điều đó không phải vậy, mà Đức Phật nữa là nói rằng cái hiểu biết của ngài như lá cây trong rừng, nhưng mà những gì ngài nói cho chúng sanh nghe hay cho đệ tử của ngài chỉ bằng lá cây nắm ở trong tay. Có nghĩa là ngài muốn nói rằng những điều ta dạy cho các đệ tử của ta là những điều thực tiễn, những điều mang mục đích thiết thực giác ngộ và giải thoát, không mang đến hí luận và hiểu biết trừu tượng. Tức là hiện tại chúng sanh đang khổ và đang nữa là bị phiền não tham sân tấn công, thì Đức Phật chỉ nói nữa là làm thế nào và chỉ ra chúng sanh thấy rằng đâu là con đường diệt khổ, đâu là đạo diệt khổ, đâu là nguyên nhân của sự khổ, và làm thế nào để không tăng trưởng ba nghiệp, tức là tham sân và si. Đó là những gì Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta có quyền có những cái nghi về sở học của chúng ta. Có những chỗ chưa hiểu biết thì các Phật tử phải tìm hiểu tận cùng để không rơi vào cái chỗ nghĩa là làm để cũng không biết sao. Nói rằng bây giờ có nhiều Phật tử rằng tu chứ sao, tu hoài không biết tu tới đâu hết và cũng không biết gì cả. Và cũng có Phật tử cũng có email hỏi thầy rằng không biết tu rằng là khi nào mình sẽ đắc và đắc cái gì, hỏi như vậy. Thì các Phật tử nói rằng cho nên cái chỗ nghĩa là cái vai trò mà hiểu biết của cái người Phật tử chúng ta nó cũng rất là cần thiết để chúng ta có cái khả năng tiến bộ, nhưng mà chúng ta không rơi vào những cái nghĩa là chấp thủ của đoạn kiến, chẳng hạn như là cái bằng trong đời này rồi là hết. Bởi vì nếu mà trong đời này mà hết là những cái mà chúng ta đang có trong hiện tại, những cái việc chúng ta làm thiện hoặc chúng ta làm ác á, nó sẽ đi đâu? Chúng ta không có cái lời giải thích đó. Và cái mà chúng ta nhìn được thực tiễn hơn hết á, mà để các Phật tử thấy rằng thật ra trong cái thế giới này đó, chúng ta còn có nhiều cái thời gian và nhiều năm tháng và nhiều kiếp để chúng ta còn phải đi lại trong đời này. Nhưng mà mỗi lần đi lại và mỗi lần trở lại trong đời này đó, thì cái công đức hoặc là cái phước báo hay là cái tội chướng nó sẽ là yếu tố quyết định để chúng ta thọ hưởng cái hạnh phúc hoặc khổ đau trong tương lai. Cho nên vì vậy chúng ta mới cẩn thận trong lời nói, cẩn thận trong việc làm và cẩn thận trong suy nghĩ. Chứ thiệt ra nếu mà mình không sợ thì cứ làm, cứ thoải mái. Nói là ngôn ngữ Việt Nam kêu bằng chơi xả láng rồi sáng về sớm không còn gì hết. Nhưng mà rồi tới sáng về sớm rồi đó, thì các vị biết rằng khi mà chúng ta rơi vào trong một cái hoàn cảnh nhân quả rồi mình mới thấy nữa là khủng khiếp sợ hãi. Cũng như ở đây mà cơ bằng Thiện Phước lúc này làm thơ rất là hay, mà các vị biết mới làm cho thầy nghe một bài thơ trước khi đi bệnh viện, nói rằng là cơ bằng con người ai cũng là đền bù cái nợ trả, cho nên hồi quá khứ nào là nghĩa là mình mượn của nghĩa là mình mượn con cá, mình mượn nghĩa là ăn con bò, ăn con gà, con rắn, ổng kể cho là ăn không biết bao nhiêu, một con người ăn không biết bao nhiêu con hết. Rồi bây giờ xin trả lại cho tôi cái gan, xin trả lại tôi cái thận, xin trả lại cho tôi cái chân, chị trả lại cho tôi con mắt. Tức là bây giờ đến một lúc nó đòi lại từ từ. Tức là cái việc mà nó đòi lại nó đòi từ từ thôi. Nhưng mà nó đòi là lúc nào nữa là ngày nào là mình nữa là cái bằng ăn gan này cho nó bổ. À, ngay cả ngày xưa cũng vậy, thầy nhớ nữa là thầy còn rất là nhỏ, các vị không? Các rất là nhỏ lại ở chùa, 6 tuổi ở chùa rồi mà thầy vẫn còn có một ấn tượng là còn nhỏ 6 tuổi nhưng vẫn còn nhớ tới bây giờ là khi ăn là cái bằng thích ăn con mắt cá. Nên nó cứng cứng ngay chứ không biết làm gì, chẳng ngon lành vậy. Nhưng bây giờ nhớ lại là nếu mà quá khứ cách đây gần trên 40 năm mà mình vẫn còn nhớ mình ăn con mắt cá thì các vị biết rằng cái đó cũng là một chủng tử, nó rơi vào trong cái quá trình của nhân quả của mình. Cho nên chắc sau này mình cũng phải trả lại con mắt cho nó, phải không? Thế mà con mắt cá các vị biết nó nấu sao rồi nó cứng tròn vo à, nhưng mà ngồi nhai gặm gặm như thế chứ không có thấy ngon lành gì hết. Nhưng mà lại nữa là ăn thì chọn con mắt cá mà ăn đó. Cho nên ngày nào nữa là mình đòi ăn cái đầu, rồi ăn cái đuôi, rồi ăn con mắt, rồi ăn cái này kia, thì bây giờ đền bù là bắt đầu trả đó. Cho nên lúc mình trả mình đừng có rên, nói trời ơi tại sao tôi nó đau cái gan quá, đau cái ruột quá, tại sao mà tôi lại xui xẻo, tại sao tôi khổ quá, người ta ai cũng khỏe mạnh đi ngoài đường mà tôi tự nhiên giờ mổ cái gan tôi làm tôi hết cái giò. Cho nên các vị coi tivi, các vị biết là một đứa bé ở tại Iraq đó, nó tội nghiệp, bây giờ đang ở bên Kuwait đó, đang nữa là tập chỉnh hình nữa, là coi như là gia đình chết hết trong chiến tranh, trong bom đạn của Mỹ, và bây giờ nó là cụt hết hai cái tay à. Có 10 cho bằng Ali đó 11-12 tuổi thôi mà cụt hai cái tay. Thành ra mình cứ tưởng tượng rằng đó là đến một lúc nào cái nhân quả mà nó tụ lại, nó định hình con người của mình rồi đó. Nó là không ai nói mình hết, không ai rầy rà mình hết. Bây giờ mình muốn gì mình cứ làm thoải mái, nhưng mà đến lúc nào mà nhân quả nó đòi rồi, mình thấy mình tội nghiệp cho mình lắm, mình thấy mình thương mình lắm. Cho nên vì vô minh á, mình làm mình không biết á thì đã đành. Còn bây giờ mình bắt đầu có tuệ, bắt đầu có suy nghĩ, có biết có nhân, biết có quả, thì mình phải làm sao rất là cẩn trọng. Và trong cái bài kinh này á, khi nói về nữa là một cái vị vua, không phải là vị vua không biết, nhưng mà vị vua muốn đặt ra những câu hỏi, muốn tìm những câu hỏi cuối cùng để cho mọi người có thể hiểu được qua lời dạy của một vị tỳ kheo. Cũng như có dịp các vị đọc cái kinh gọi là Na Tiên Tỳ Kheo hay gọi là Mi Lăng Đà Vấn Đáp Kinh á, thì các vị biết rằng vua đó là hỏi tất cả mọi thứ, hỏi chi tiết, hỏi nữa là cả một cái quyển kinh dài 500-700 trang vậy, hỏi cho một cái vị tỳ kheo A La Hán trả lời để sau này người đời có thể căn cứ vào đó mà hiểu rằng những cái nghi ngờ, những cái kiến chấp của chúng ta có quyền thắc mắc, có quyền hỏi, nhưng không phải vì để tranh luận với đời, không phải vì rơi vào con đường của hí luận, mà để chúng ta có thể biết được thực tập mà tinh tấn tu học. Cũng giống như cái câu vừa rồi vua nói, có một lần vua hỏi rằng là tại sao nói rằng có đời sau mà những người thân tôi đi thăm bệnh rồi đó, nói chuyện với ổng rồi đó, hỏi ổng là ổng đi hỏi giùm tôi là có thiên đường không này kia, rồi cái là ổng chết rồi ổng đi luôn, không thấy trở lại, không thấy nói, chưa có một người nào trở lại nói rằng có thiên đường ra sao cả. Và cách đây 2 ngày thì cũng có Phật tử bên Mỹ gọi qua nói với thầy rằng có một vài cái phương pháp tu mà những vị mà dạy tu đó là nói rằng không có cảnh giới tịnh độ, và những vị mà nói đó cũng là những vị nữa là nổi tiếng, của những vị nữa là có danh phận, mà trả lời rằng nữa là tất cả đều là cho bằng phương tiện, không có tịnh độ. Cho nên Phật tử ở bên Mỹ cũng rất là hoài nghi, không biết rằng như vậy là lúc này mình tu tịnh độ, mình đang tu tịnh độ như vậy thì thật sự có cái cảnh giới tịnh độ không. Bởi vì vị đó nói được qua trong cái điện thoại thì nói với thầy rằng nữa là chưa có người nào mà đi tịnh độ về mà nói lại là tịnh độ như thế nào cả. Thì cái pháp môn tịnh độ mà các Phật tử tu cảnh giới tịnh độ A Di Đà là chưa có ai mà cái bằng chết rồi mà đi về rồi nói lại là cảnh giới A Di Đà là như vậy cả. Thì như vậy là cảnh giới không có thật. Thì các Phật tử rất là hoang mang và hỏi thầy rằng cái nghi ngờ đó thì làm sao họ có thể tu tập được. thì thầy có giải thích cho các Phật tử đó. Và cái quan điểm giải thích của thầy á, để sau này sẽ giải thích thành từng những vụn băng để các Phật tử có thể nó là nghe và các Phật tử hiểu rằng, giống như cái vị vua này mà trả lời vua Bệ Tứ, nghĩa là cái ngày nữa là Kumalakayip trả lời vua Bệ Tứ nói rằng, nghĩa là thật ra cảnh giới cõi trời tam thập tam thiên, giới cảnh trần gian này đó, mà người nào đã được phước mà sanh lên cảnh trời đó rồi đó, chỉ cần đi dạo cái cung điện đó từ sáng cho tới trưa là bằng ở trần gian này trên 100 năm rồi. Tức là bây giờ mình về một cái nhà mới mà các Phật tử về được cảnh trời đó, mà các Phật tử chỉ đi coi nhà, chỗ nào là phòng ngủ của mình, chỗ nào là toilet của mình ha, đi coi hết rồi, cho đến khi coi xong rồi đó, khoảng chừng nửa buổi mà các vị đi coi cái nhà mới không á, là bằng ở thế gian này là từ 100 năm rồi. Thì như vậy mà làm sao mà trở lại được? Nếu mà họ có trở lại họ báo thì họ báo tới ông nội ông ngoại nó qua mấy đời rồi, giống như Lưu Nguyễn Lạp Duyên Thai vậy. Tức là ngài nữa là Kumalakayip trả lời vua Bệ Tứ là như vậy. Cho nên thật ra những người mà họ đi lên cảnh giới của thiên đường hoặc tịnh độ đó, là khi họ lên đó rồi họ lo họ tu tập, và lên đó rồi họ có hưởng những phước báo mà họ không có thời gian để trở lại. Mà nếu họ có trở lại nữa thì trần gian không còn là chỗ cũ nữa, bởi vì hai cái khoảng cách tâm linh, hai khoảng cách thế giới của thời gian nó hoàn toàn khác nhau vậy. Hay là cảnh giới địa ngục cũng vậy, khi một cái người là bị tội lại bị xử tử rồi là không có thời gian nói rằng nữa là để cho tôi tắm rửa, cho tôi đánh phấn rồi cho tôi sửa mặt sửa mày mặc đồ đàng hoàng rồi từ giã bà con cho mới xử tử rồi, không có thời gian đó, không có kịp, và không ai dành cho mình cái thời gian đó hết. Đó là câu trả lời của vua, của nghĩa là ngài cho bằng Kumalakayip với vua Bệ Tứ. Nhưng mà cũng giống như cái mà thầy trả lời cho các Phật tử nghe mà nói về cảnh giới tịnh độ vậy. Đừng có bao giờ mình tu một pháp môn nào mà mình đặt câu hỏi và mình nghe người khác phải nói rằng nghĩa là tại sao, nghĩa là không có ai từ cảnh giới tịnh độ về nói rằng cảnh giới tịnh độ ra sao cả. Bởi vì những gì mà các Phật tử học được, các Phật tử nghĩa là nghe được, là nó thuộc gì? Là nó thuộc về những cái lời dạy được trích từ trong các cái bộ kinh, được các cái vị tổ nghĩa là họ nghiên cứu xong rồi nữa là họ giảng dạy lại và hướng dẫn trở thành một cái pháp môn gọi là một tông chỉ. Điều mà thầy muốn cùng các Phật tử lưu ý á, ở đây không phải là pháp môn đó nó như thế nào và có chứng được cái điều đó hay không, mà quan trọng nhất là cái người hành giả của pháp môn đó họ tu tập như thế nào. Cho nên không phải là cảnh giới thiền, nó không có những cảnh giới cao các Phật tử có thể đạt được, có nghĩa là cái bằng tức tâm tức Phật, hay là không phải có những cái cảnh giới tịnh độ mà các Phật tử tu tịnh độ có thể nhất tâm để sanh về cực lạc, hay là không phải pháp môn lục tông, nếu các Phật tử giữ giới được thanh tịnh các Phật tử có thể chứng được pháp thân, không phải là không có. Nhưng mà quan trọng là những người tu theo pháp môn đó có thật sự đạt được cái thành quả đó hay không. Nếu các Phật tử tu theo tịnh độ mà hoàn toàn xả ly hết các cái tâm niệm tham luyến thế gian, hoàn toàn từ bỏ được các cái kiến thủ của thế gian và chỉ còn một lòng duy nhất nhất tâm niệm Phật, thì giữa các Phật tử và Đức Phật tương ưng, và khi nào mà trong lòng của các Phật tử hoàn toàn đạt được cái Phật tâm rồi đó, thì thế giới này sẽ biến thành tịnh độ. Không cần gì cả, không cần các Phật tử phải sợ rằng có cảnh giới tịnh độ hay là không. Thì các vị biết ngày xưa là mấy cái ông mà ổng tu hành á, gọi là tu tiên á, các vị biết tu tiên làm gì không? Chỉ đá là quá vàng à, cái khả năng của họ vậy đó, tức là họ chỉ chứng được tiên thôi à, chỉ đá là quá vàng. Cho nên bây giờ nó là thấy cái này là bằng đá nhưng mà ổng chỉ là biến thành vàng liền. Thì như vậy có nghĩa là do cái tâm của người đó muốn cái này biến thành vàng thì mọi thứ biến thành vàng, bởi vì lúc đó cái năng lực của họ nó đạt được điều đó. Thì nếu khi nào mà các Phật tử tu mà cái bằng niệm Phật thật là nhất tâm, thật sự sợ hãi cảnh trần gian này, thật sự không có muốn tranh đua vì tham chấp nữa, chỉ còn một lòng niệm tưởng Phật không, thì các Phật tử đạt được nhất tâm bất loạn, và Phật tâm hay là cảnh Phật á, nó sẽ hiện tiền ở trước mặt các vị. Thế giới này sẽ biến thành tịnh độ. Ngày nay mình không thấy thế giới này tịnh độ, tại sao vậy? Bởi vì mình còn cái phân biệt ngã thử và tham chấp, cho nên thấy người này cao, người kia thấp, người này đẹp, người kia xấu, kẻ nọ giàu, kẻ nọ nghèo, và thấy rằng là có ngày, có đêm, có sáng, có tối. Nhưng mà lúc nào tâm của các Phật tử đã biến thành bình đẳng tánh rồi đó, thì thế giới này nó không còn cảnh đó nữa. Và điều đó nó có phải có thật hay không? Do cái người tu hành đã có đạt được cảnh giới đó hay không? Tức là dụng công của các Phật tử có đạt được điều đó không? Cho nên đừng sợ không có cảnh tịnh độ, mà sợ rằng mình thật sự có muốn tu để đạt thành về cảnh tịnh độ hay là không. Đó là điều thứ nhất. Cũng như người tu thiền, các vị biết không? Tu thiền tức là nói đủ thứ, nào là tự lực, nào là có thể là trong đời này có thể là cái bằng coi như là các bạn thấy tánh thành Phật. Nhưng mà nếu mình không có nỗ lực, không có dụng công, không bỏ từ ngã chấp, không còn kiêu mạn nữa, không trở thành con người nữa là các bạn khiêm hạ nữa, tất cả những con cái mà gọi là đào tạo thành một người đức hạnh mình không đạt được á, thì cứ suốt cả đời này mình tu mình cũng không chứng được cái thiền nào cả, mà chỉ trở thành nữa là cống cao ngã mạn và ngay thêm nghiệp báo thôi, chứ không có thực. Cho nên vấn đề ở đây không phải là thiền, không phải là tịnh, mà quan trọng là cái sự nỗ lực của hành giả có đi đến đạt đáo được từng pháp môn hay là không. Thì ở trong câu trả lời của ngài nữa là Cư Ma La Ca Diếp cũng thưa với vua Bệ Tứ cũng với cái mục đích đó, và thầy cũng muốn trả lời cho các Phật tử bên Mỹ hay là các Phật tử hiện tại cũng vậy. Quan trọng là cái tâm của chúng ta có nỗ lực, có muốn tu hành để đạt được cái điều mà chúng ta muốn hay không. Cũng như đa phần hay có chuyện gì mà các Phật tử thấy không, hãy khi mà mình có chuyện gì khổ là mình nữa là mình lo mình tu dữ lắm, tu rút giống như bây giờ vậy, mà mình đi bệnh viện mà bác sĩ báo cho mình biết rằng là hình như có cơ may là mình bị cancer rồi, trời ơi sợ lắm, về để lo sắp xếp muốn tu cho rút để chi vậy, để cho có thể giải quyết được bệnh đau, có thể là sanh được tịnh độ. Chứ nếu mà hãy chưa nghe là bác sĩ khám mình máu đem tới nó là normal bình thường, nó trời khỏe re, tôi chẳng có ăn chung gì chăng, không có gì để sợ trong thế gian này, bởi vì sao vậy, mình normal không có gì hết. Nhưng mà kỳ sau đi thử lại cái thấy một cái này nó nhảy lên cái đèn đó là số cao đồ, nghĩa là có dấu đỏ rồi, cái hồn vía lên mây mới bắt đầu lo tính chuyện tu. Cái đó là tâm trạng của chúng sanh đều là như vậy cả. Cho nên cái việc mà tịnh độ cũng vậy, tôi nghĩa là với một cái trạng thái, một cái tâm thật sự muốn nỗ lực tu, bởi vì đó là pháp môn, một công phu để đạt được, là nó khác với một cái người nữa là vì sợ hãi cái chuyện đó, là vì muốn cầu được bình an, muốn cầu được hạnh phúc, muốn được hưởng được cái gì đó mà tu. Cho nên cứ vừa tu vừa đợi, cứ vừa tu vừa coi lại coi thử coi. Thì trong này một đoạn các vị nghe sẽ có cái đoạn mà để giải quyết được cái câu trả lời mà chúng ta sẽ nói trong cái ngày, trong cái vua Bệ Tứ này hỏi ngài Cư Ma La Ca Diếp. Cho nên giống như thầy nói rằng khi một người mà tâm thanh tịnh đạt được, họ muốn gì được nấy, cho nên khi tâm thanh tịnh họ đã chế ngự được thế gian này rồi đó, thì họ nhìn thế gian này nó không có khổ đau chúng ta nữa, nó biến thành tịnh độ, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tâm đức để đạt được điều đó. Cho nên các vị có nhớ cái lần thầy kể là có một cái vị đại tiên, nghĩa là nói với một cái, nghĩa là ông Lữ Đồng Tử, tức cũng một vị tiên, nghĩa là sau khi tu hành chỉ đá quá vàng, thì ông hỏi rằng nếu đá này mà quá vàng rồi thì bao lâu nó sẽ trở thành đá lại. Thì vị đại tiên mới nói rằng nếu mà ông tu ông đạt được cái cảnh giới của tiên, ông chỉ đá này quá vàng thì 500 năm sau vàng này sẽ biến trở thành đá trở lại. Thì công đệ tử nói rằng như vậy là con không có tu, bởi vì nếu nó là con chỉ đá quá vàng mà nó vĩnh viễn không bao giờ trở lại đá thì con mới tu. À, còn nếu mà để gì hiện tại bây giờ chỉ đá quá vàng, con sử dụng vàng này, trong bây giờ con sử dụng, người ta nghĩa là thấy vàng này người ta nghĩa là mua bán đổ chát được, mà 500 năm sau mà nó trở lại là đá thì như vậy là con nữa là tổn đức, cho nên con không tu cái này. Các vị thấy không, cái tâm nó quan trọng là chỗ đó. Cái chỗ ở đây đó thì vị đại tiên nói rằng như vậy là ông là người tu được rồi đó, như vậy ông mới thật sự là người tu. Có nghĩa là bây giờ dù mình có thể chỉ đá được quá vàng á, thì mình cũng không có phải gì nữa là không ham muốn thành tựu của mình chỉ đá quá vàng để rồi 500 sau nó trở thể thành đất cục. Cũng giống như các Phật tử tu tịnh độ vậy. Cho nên nữa là hỏi rằng nữa là mình tu tịnh độ, nữa là chỉ một mình tu tịnh độ để rồi mình thành tựu tịnh độ, rồi nữa là để rồi mình vô tịnh độ để mình hưởng tới tất cả đất bằng vàng lưu ly pha lê sa cừ mã não, nghĩa là mình hạnh phúc thôi, còn chúng sanh nó khổ đau mặc kệ. Thì cái người tu tịnh độ không có cái tâm niệm, các vị hiểu không? Tức là thật sự vì mù mình muốn cho thế giới này khỏi khổ đau, và trong đó mình là một những người khỏi khổ đau đó, cho nên nỗ lực đều làm cho tất cả chúng sanh đều vượt khỏi sinh tử, vượt khỏi tham sân si, để biến thế gian này trở thành tịnh độ. Vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài là người ở bên tay trái hoặc tay phải của Đức Phật A Di Đà, một bên là Quan Âm, một bên Thế Chí. Nhưng mà ngài đang có mặt ở đâu? Ngài đang có mặt ở thế giới Ta Bà. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi chuyện đó nữa. Cho nên nếu vì một tâm niệm của hưởng thụ cá nhân trong hiện tại đó, thì cái người có tâm đức tu hành sẽ không làm. Nếu vì hôm nay chúng ta có khả năng chỉ đá quá vàng, 500 năm sau nó trở thành đá, thì mình sẽ không có làm. Tại vì sao vậy? Tại vì đời sau này họ sẽ khổ. Họ ráng họ để dành tiền, họ mua được một cục vàng rồi, có tới tháng sau nó biến thành cục đá, thì các vị thấy họ có đau khổ không? Cho nên một vị tiên mà muốn tu mà đã như vậy rồi, huống hồ gì cái người mà có thể thành thánh, đạt được cái tâm Phật, thì điều đó chúng ta không làm. Ở đây đó, chúng ta sẽ tiếp cái bài qua cái lời nữa là giới thiệu. Tức là ngài vua Bệ Tứ mới hỏi tiếp hỏi tiếp cái vị nữa là Kumalakayip. Ông nói rằng nữa là dù ngài nữa là Kumalakayip có nói thế nào đi nữa đó, thì tôi vẫn không tin có đời sau, không tin có chúng sanh sinh ra nữa, đời này là chấm dứt. Thì ông mới nữa là cho bằng chứng minh rằng, ông nói rằng ví dụ như bây giờ tôi có một cái người phạm nhân bắt một cái người tội, rồi người đó đem đến nữa là xin tôi được trừng trị, tôi mới nói rằng là đem cái phạm nhân đó bỏ vào trong cái nồi bằng sắt á hoặc bằng đồng á, đẩy chín lại rồi đốt lửa lên, đốt lửa lên rồi nghĩa là khi đốt lửa lên nồi á, dòm coi thử rằng sau khi đốt người đó cháy á, mình coi thử coi người đó có gì sanh ra nữa không. Giống như bây giờ mà các vị đưa một cái người mà chết rồi đem thiêu rồi đó, mình có cái lỗ mình dòm thử rằng cháy phừng phực, cháy 1-2 ngàn độ vậy, rồi coi thử cái xác đó nó sinh ra cái gì nữa hay không, hay cuối cùng nó còn lại có một cái gì, có cái hũ cốt mà. Tức là trong đời này bao nhiêu năm tháng này mình qua nước Úc này mình chạy, mình nào là cái bằng đầu tư địa ốc, mở cửa hàng mua hết 30 năm, nắm trong tay bao nhiêu số lượng ngân hàng đó, rồi cuối cùng đưa xuống lớp tinh thần họ thiêu các vị rồi nó sinh ra gì nữa không, hay chỉ còn lại có một cái hũ thôi đó, đem về nó là đăng ký với chân Địa Tạng đứng 49 ngày đem ra dục người biển. Ý là ông nói như vậy, ông nói rằng nữa là sau khi mà cái vị quan nó vâng lời đem cái tội nhân bỏ trong cái lò sắt hay là trong một cái nồi bằng sắt nướng rồi đốt lên rồi thì không thấy cái gì sinh ra nữa trơn, coi như chúng sanh chết rồi là tiêu hết, không còn gì nữa hết. Thì bây giờ cái vị Kumalakayip mới nói rằng nếu vua nói như vậy thì tôi sẽ có một cái thí dụ cho vua nghe. Cũng giống như là mỗi ngày đó, ban ngày đó, vua ăn nữa là thức ăn mỹ diệu ngon lành rồi lên giường ngủ, rồi vua nhớ lại là ở trong mộng á, có lần vua nằm mộng á, thấy có vườn tược, hồ tắm, rừng cây, hoa trái, suối, thỏa thích đi chơi. Như vậy nếu có khi nào mà vua bằng đêm có thấy mộng không, thì vua nói là tôi có thấy mộng, bằng đêm có nằm mơ, có nằm mộng. Ở đây có các Phật tử nào nằm đêm có nằm mơ nằm mộng không? Có nhiều người một đêm có gì không, có 4-5 lần mộng vậy. Hồi xưa thầy có ông sư huynh cũng là một đêm thấy ba cái cơn mộng vậy. Nhưng mà hay cái là ông hay hơn thầy là thầy có thấy rồi thầy quên hết, nhưng mà ông khá, ông kể lại, ông kể y ba cái chuyện vậy đó. Đó thì thầy mới suy nghĩ rằng nữa là mỗi người có một cái khả năng, có một cái trí thức, nhưng mà ông nói rằng là một đêm vậy là ông thấy ba lần cái số 1, số 2, số 3 nó khác nhau như thế nào, ông kể lại cho mình nghe. Thì vị vua này á, được nữa là ngài nữa là Kumalakayip hỏi là ông xác nhận rồi ông có thấy, thì ngài mới nói nữa là sau khi mình ăn, sau khi nghĩa là mình ăn đủ thứ đồ ăn hết rồi, mình ngủ, mình nằm mộng, mình thấy mình trúng số, rồi mình thấy mình có xe, mình thấy mình lập gia đình, mình thấy mình bị khổ thở, tất cả những cái thấy đó đó, thì bây giờ ông mới nói rằng nữa là khi mình thấy như vậy đó, rồi bây giờ mình tỉnh dậy đó, thì có ai có thể nữa là cùng chứng minh cho mình thấy rằng nữa là, tức là khi các Phật tử thấy mộng rồi mới nói với người khác rằng nữa là khi tôi thấy bà vậy vậy vậy, hoặc tôi thấy ông vậy vậy rồi nữa là người bên cạnh của mình, tức là bạn bè mình, nó có xác nhận điều mộng đó là sự thật không. Thì vua mới trả lời rằng không có ai, không ai xác nhận được đâu, bởi vì tôi thấy tôi có ăn, tôi thấy tôi có nhà, có cửa, nhưng mà thiệt ra tỉnh dậy rồi đó thì đâu có thể nào nói cung phi mỹ nữ nó xác nhận rằng nó cùng với tôi trong lúc đó được. Thì ngài chứng minh cũng vậy, ngài nói rằng cũng giống như vậy, nếu mà một chúng sinh sinh ra trong một cái kiếp khác hoặc trong một cái quá trình khác á, thì cũng giống như mà mình đang ngủ mộng vậy đó. Mình có sinh ra thì một thế giới khác mình cũng không thể nói cho người thế giới hiện tại đó hiểu được rằng có hoặc là không. Đừng có nói vậy, đừng có suy nghĩ vậy. Cho nên ngài nói rằng đó là, rồi ông vua cũng nói rằng ngài nói vậy á thì tôi nghe cũng có lý, nhưng mà tôi cũng không tin. Rồi như vậy thì ngài có gì nghi không? Ông nói còn. Ông nói rằng nếu bây giờ tôi đem một cái tội nhân á, tôi kêu đem một tội nhân á, nó là lóc hết da, rồi chẻ xương ra, rồi bầm nát ra, xong rồi bỏ ra đếm lại tổng cộng cân bao nhiêu ký lô rồi đó, thì qua ngày hôm sau nó cũng y vậy, không có sanh ra gì nữa đâu. Cho nên tôi chẻ hết trong xương trong thịt, tôi tìm không có một người nào chết rồi sinh ra nữa hết. Thì ngài nghĩa là Kumalakayip này mới nói rằng tôi sẽ thí dụ cho vô hiểu, rằng ngài thí dụ thế này, ngài nói rằng nếu có một cái người nữa là Bà La Môn thờ lửa. Thì các vị biết là ở bên Ấn Độ người Bà La Môn họ hay thờ lửa, coi như lửa là một cái ngọn đuốc thiêng, họ phải cúng phải thờ, không cho ngọn lửa tắt. Thì cái người Bà La Môn thờ lửa này đó mới lượm được một đứa bé nhỏ để đem về để nuôi, coi như làm đệ tử. Và một hôm nọ trước khi ông ra đi, ông mới dặn rằng này con ở đây con coi ngọn lửa thiêng này đừng bao giờ để tắt, nếu lỡ ngọn lửa thiêng này mà nó có tắt á thì con sẽ dùng một cái cây đánh ra lửa, tức là cái cây bên Việt ngày xưa bên Ấn Độ nó gọi là cái cây bùi, cái cục bùi dùi và một cái cây cọ để nó là cọ thành lửa, tức là mình gọi là hai cái vật mà va với nhau á thì nó phát ra lửa để lấy lửa. Ngày xưa không có hồng quạt ga này như bây giờ, mà họ dùng cách lấy lửa bằng cách nữa là cọ cây hoặc cưa cây mà lấy lửa. Thì ông giận cái đứa nhỏ đó, ông nói rằng con hãy tiếp tục coi cái lửa này cho thầy. Rồi ông đi. Ông đi thì một cái thời gian sau thì ông chưa về nữa, thì cái chú học trò này nó một hôm nọ nó ra ngoài nó chơi nó quên để ý, để khi nó về thì lửa nó tàn rồi, nó tắt thui rồi không còn nữa. Cho nên nó mới nhớ lời nữa là thầy nó dạy á. Nó mới lấy cái cây mà này, cây phát lửa, nó mới chẻ ra, nó đập bể nát ra, nó kêu lửa ơi hãy cháy lên, lửa ơi cháy lên. Nhưng mà nó đập nát hết á, lửa không có cháy. Rồi cái nó quay qua cái miếng mùi dùi, nó mới bầm nát cái miếng mùi dùi ra, nó đập cái miếng mùi dùi nhập nát, nó kêu bằng phát lửa la, thì lửa cũng phát. Cho nên nó ngồi đó, cả hai lần nó làm vậy mà không có kết quả, nó mới ngồi, nó mới khóc. Nó khóc thì lúc đó nó là ông thầy mới trở về hỏi tại sao con khóc. Nó thưa thầy con làm tắt lửa rồi, lửa của thầy giao con làm tắt rồi. Rồi bây giờ nghĩa là những cái đồ mà thầy giao cho con để làm ra lửa, con cũng đã nói nó hết, con đã năn nỉ nó, con chẻ nó ra, con đập nát nó ra, nhưng mà nó vẫn không ra lửa. Thì bây giờ ông thầy ông nói rằng con là một cái đứa trẻ thiệt là ngu si. Tại vì nghĩa là giữa hai cái món mà ta giao cho con, không phải tự nhiên con đập, con chẻ, con bầm nó ra mà nó biến thành lửa, thì con phải làm thế này. Thì ông mới lấy nghĩa là cái cục đá mà gọi là phát lửa đó, cái cục đá mà nó có lửa đó, ông mới đem nghĩa là ông sạc vô ở trong cái bùi nhùi, sạc một lát cho nó nóng thì nó phát ra lửa. Giống như mình gọi là cưa cây mà lấy lửa vậy. Ngày xưa người ta lấy lửa bằng cách là hai cái loại gỗ mà cứng á, người ta mới cọ nhau, ngồi cọ một lát rồi có bỏ bùi dùi vô thì bắt đầu nó nghĩa là bén lên, nó phát ra lửa. Ngày xưa người ta lấy lửa như vậy. Thì ổng nói rồi xong rồi ổng nói rằng ổng làm cho lửa cháy rồi, để đệ tử biết được vậy. Thì ngài nữa là Kumala Kajit mới thí dụ vua Bệ Tứ rằng, ngài nói rằng ngài cũng giống như vậy. Nếu mà ngài đem một cái con người tội nhân, ngài đem ngài chặt ra hết, ngài lóc thịt lóc da chẻ xương ra, ngài tìm chúng sanh nào sinh ra thì không thể nào chúng sinh sinh ra được, mà phải có đầy đủ duyên hòa hợp giữa âm và dương, giữa cái này có cái kia có, giữa sự ham muốn dục lạc và tình thức hợp lại thì mới sinh ra một chúng sinh khác, một con người khác đó. Ví dụ như vậy thì các vị biết rằng chúng ta đời nay cũng vậy, nhiều khi mình tu hành mình cũng muốn thành cái này thành kia, nhưng mà mình cũng giống mê mờ, giống vô Bệ Tứ hay là giống như đứa trẻ vậy. Tức là mình tưởng rằng phải ngồi, phải làm cái gì, phải đau khổ thế nào để sinh ra một cái khác. Nhưng mà thật ra thì trong tất cả các pháp nó đòi hỏi phải đủ duyên hòa hợp. Cái việc tu hành cũng phải được đầy đủ cả kiến thức, tri thức, nhẫn nại và sự nỗ lực tối đa để cuối cùng mới có thể thành tựu được một pháp môn. Chứ không thể vì một cái hình thức này, một hình thức kia riêng biệt mà người ta có thể đạt được kết quả. Cho nên các vị thấy người ta nói rằng cưa cây lấy lửa, hay là nó là cần tu như lửa cháy đầu, cưa cây lấy lửa. Nhưng mà mình á, cái người mà tu bây giờ, Phật tử thời nay, Phật tử quá khứ, hoặc những người đã xuất gia cũng vậy, không có ai mà kêu bằng tu cho đúng mức để có thể ra lửa. Tức là không có ai tu để đắc được đạo. Mà trong khi hỏi á, là đánh trong máy hỏi rằng tu để được cái gì và tu hồi nào đắc đạo. Nhưng mà kéo ra hai cái rồi cái là bắt đầu đi shop, kéo hai cái đi nấu ăn, kéo hai cái đi làm, thì làm sao mà ra lửa được. Cũng như với các Phật tử đi, nghĩa là cứ muốn tu thiền, tu thiền thì cũng muốn tu, nhưng mà cho bằng mỗi ngày đó nghĩa là tốn hết nghĩa là 8 giờ đồng hồ trong sở, rồi nghĩa là mất hết 3-4 giờ nghĩa là ăn cơm giao tế với bạn bè, rồi mất hết mấy giờ để ngồi nghĩa là nói chuyện, nghĩa là tính toán cái chuyện đầu tư để ra tiền nữa, rồi ngồi lại tu có nửa tiếng đồng hồ lửa nó có không. À, tu nó còn chứ chưa kịp nóng đít nữa, trời nó đau giò quá rồi buồn ngủ nữa rồi, thì làm sao mà có thể nghĩa là thấy được nghĩa là định rồi có thể thấy được tuệ được. Bởi vì lửa là tuệ, tuệ đó chỉ được bừng khởi chỉ được sáng lên khi nào suốt trong một cái thời gian dài định mà không bị tán loạn. Tức là suốt trong một cái thời gian định tâm mà không bị tán loạn. Cho nên các vị biết là cái ngày xưa những cái vị tỳ kheo họ vô trong rừng họ chứng A-la-hán là một cái vị sa di nhỏ tuổi không á, là phải ngồi suốt 7 ngày trong cơn định để cuối cùng đạt được minh giác tuệ. Nghĩa là 7 ngày không có rời chỗ ngồi, 7 ngày nó là yên ổn, nó là giữ trong cái trạng thái định đó. Mà đến nỗi có một cái vị sa di nghĩa là sắp sửa chứng đạo đó, sắp sửa đạt được A-la-hán á, mà đến giờ ăn trưa mà Đức Phật phải làm cho các vị A-la-hán phải làm cho thời gian ngưng lại để cho vị đó vẫn ở trong định không có được náo động. Bởi vì nếu mà vị đó chỉ cần khởi động là giờ này tới giờ đói bụng ăn cơm trưa rồi là cái xả định, là cái định nó đã mất rồi đó, thì không đủ sức để đạt được nghĩa là minh giác, minh sát tệ, tức là không dễ xứ được A-la-hán. Thì trong chuyện của Kinh Pháp Cú kể rằng đến nỗi mà Đức Phật nghĩa là kêu gọi để cho những vị tứ thiên vương á, giữ cho mặt trời đứng lại, giữ cho nghĩa là thời gian ngưng lại, có nghĩa là mọi người vẫn thấy bình thường, nhưng mà cái vị sa di đó ngồi ở trong thiền cứ tưởng là thời gian chưa có đến để giờ ăn cơm, chưa có đói bụng, cứ tiếp tục nghĩa là truy đuổi cái tệ minh sát cho đến cuối cùng chứng được A-la-hán trong ngày đó. Khi nào mà vị đó vừa chứng là hán không, buông ra cái vị đó thấy trời đã tối rồi. Mà trong lúc ngồi thấy trời đang trưa thôi. Cứ như là người ta không dám để cho tâm dao động như vậy á. Giống như mình gọi là cái bằng hai cái cây mà cọ, cọ mà cọ đến mức nào mà nó đủ sức nóng để phát ra lửa vậy đó, thì lúc đó tuệ nó phát sinh. Còn mình thì cọ, không phải cọ nữa. Nói chung là cái bằng để vậy thôi chứ không có cọ nữa. Mà nói rằng tu dữ lắm, tu gắt lắm, rồi hỏi hồi nào chứng thì chứng cái gì? Hỏi hồi nào con có tuệ. Tuệ là sao giờ? Bởi vì nó là cái bằng cái việc mà là giữa cái phàm phu, giữa cái nghĩa là những cái image của mình, tức là những cái mình chụp hình, những thế giới vọng tưởng, là nó vô số kể. Mà cái phần mình loại bỏ, cái phần mình muốn buông á, mình không có buông, nghĩa là mình ôm khư khư, thậm chí nghĩa là kêu bằng ngay cả lúc mình ngồi mình cũng ôm khư khư nó vào để mà mình phân tích, thì làm sao mà nó đạt được cái tuệ gọi là kêu bằng gọi là tri kiến, chánh tri kiến. Cho nên các vị mới biết rằng đó là ở đây á, chúng ta muốn khẳng định điều đó để thấy rằng không phải công phu không có kết quả, mà chỉ do hành giả sử dụng nó có thật sự là nỗ lực nhiệt tình và tinh tấn hay không. Chỉ có cái chuyện mà cái bằng đơn giản nhẹ nhàng, giống như mình nói rằng mỗi ngày á là thành đó là mình ăn cơm sáng trưa chiều, mà ít có ai mà nói rằng đó là chiều tôi ăn cơm không quên ăn cơm, không ăn cơm mà không nhớ, ít có người vậy đó. Cho nên cái người nào mà suốt một ngày mà cái bằng không ăn mà không nhớ mình có ăn hay không ăn á, thì người đó bắt đầu tu thiền có thể đạt được đỉnh. Nhưng mà không, mình nữa là cứ sáng chưa mở mắt là lo tính không biết bữa nay ăn cái gì, trời nhiều khi tính hoài không biết ra đồ ăn gì hết, nó khổ vậy đó. Rồi nữa là mới ăn sáng là tôi lo ăn trưa, mới ăn trưa là lo ăn chiều, mà chiều nay chuẩn bị đồ cho ngày mai rồi. Thì nếu mà mình tu hành mà công phu mình cũng như vậy đó. Cho nên ít có người nào, cũng có một số các Phật tử rằng rất là chuyên cần trong cái việc đó là sáng 5 giờ, 4 giờ rưỡi, 5 giờ dậy để mà cái bằng tịnh niệm tụng kinh, hay là chiều dành một thời giờ tịnh độ công phu. Chỉ những cái việc rất nhỏ vậy nhưng mà nhiều khi mình làm không được, mình làm hoài không được, làm có 1 tuần lễ, 2 tuần lễ thôi. Hoặc là nào là gia duyên bận rộn, là đưa con rước vợ, nói chung là nó rất nhiều chuyện trong đời mà mình gọi là cái bằng kéo cây mà không bao giờ có lửa cả. Bây giờ có đêm nữa là chặt mà bầm mà nát ra nữa thì nó càng không có lửa, bởi vì nó không có đủ duyên hòa hợp để tạo thành. Đó là một cái yếu tố rất là căn bản trong cái lời giải thích của ngài nữa là Kumalakayip cho vua Bệ Tứ. Rồi vua cũng nói rằng mặc dù ngài nói vậy nhưng mà tôi cũng không tin, không tin rằng có đời sau. Hỏi như vậy ngài còn gì nghi ngờ nữa không? Ngài nói nữa là tôi nghĩ rằng nữa là còn rất nhiều điều nữa là nghi ngờ, bởi vì nữa là nếu mà mọi người đều có thể nữa là quên hết quá khứ của mình, hay là mọi người đều có thể có nghĩa là khi sinh ra một đời khác mà còn tiếp tục sinh nữa, thì nghĩa là họ phải khổ đau, họ phải nghĩa là cái bằng nữa là sợ hãi. Nhưng mà đằng này nữa là mọi người khi mà chết rồi đó là họ buông tay rồi, họ tắt thở, họ nằm yên rồi, không nói tiếng nào nữa đâu, không thấy gì sinh ra, cho nên họ không sợ hãi, họ không khổ đau. Lúc sống mà còn khổ đau, nhưng mà khi nằm xuống chết họ đâu có khổ đau. Cho nên tôi không tin rằng có cái đời sau mà sinh ra. Mặc dù suốt cả 10 cái thí dụ ngài đã thí dụ cho tôi nghe, nhưng mà tôi xin thú thiệt với ngài, không phải là tôi không hiểu lời nói của ngài, nhưng mà vì tôi là một vị vua, lâu nay tôi có một cái quan điểm rằng gì? Tôi quan điểm rằng không có đời sau và không có chúng sanh sinh ra. Mà bây giờ bữa nay tôi đến, tôi nghe ngài giải thích 10 thí dụ đó, ngài kết luận rằng hỏi rằng tôi hiểu chưa, tôi nói tôi hiểu, có nghĩa là tôi đã bị ngài khuất phục, tôi đã bị nghĩa là ngài quá giải, và cuối cùng tôi đã bị thua cùng. Cho nên nghĩa là thà rằng tôi chết, tôi nhất định vẫn giữ trong đầu của tôi là không có đời sau. Bởi vì nếu tôi nói rằng bây giờ tôi có đời sau và có chúng sanh sinh ra là tôi đã thua ngài rồi, thì các vị biết là cái kiến chấp của con người nó ghê gớm vậy đó. Tức là có nhiều người biết rằng mình có lỗi, biết mình phạm lỗi, biết mình sai, nhưng mà vì bản ngã, vì tự trọng, vì con người mặt mũi của mình, nhất định không có chịu bỏ, không có chịu bỏ kiến chấp đó. Thì bây giờ đó vua, khi vua nói câu đó là ngài Kumalakayip mới mỉm cười. Ngài nói rằng thôi được rồi, nữa là tôi sẽ đưa một thí dụ để vua suy nghĩ coi vua có nên bỏ cái ý định đó không. Thì ổng thí dụ thế này, ổng nói rằng là có hai người bạn với nhau đi lên trên đường để nữa là tìm gai, cây gai á, hay mình gọi là tìm củi đó. Thì tìm củi để về, lấy củi về để bán củi, để nuôi gia đình, để nuôi vợ con. Thì hai người bó cả suốt cả buổi sáng, sắp lại bó thành ra hai bó lớn củi để gánh lên vai đi. Thì đi một đoạn đường dài thì hai người đã mệt mỏi rồi, nhưng mà bất chợt họ gặp ở bên đường là cả một đống vậy á, là nó là bạc rồi một đống vàng. Thì bây giờ cái người nữa là cái người bạn này nói với ông kia, nói rằng trời ơi, hồi sáng giờ mình ngu dại quá, mình bó cả bó gai, bó cả bó củi lớn gì, bây giờ giác nặng nữa, bây giờ tôi thấy nó là vàng bạc, mà vàng bạc nó có giá trị, cho nên bây giờ đó là anh hãy nghe lời tôi, bỏ hết vàng bạc này đi, bỏ hết cây gai này đi, rồi bó lại vàng bạc này gánh về để mà mình làm giàu. Thì cái người nói tội gì mà tôi nghe lời ông, từ sáng giờ nó là đã sắp xếp mệt cái mồ gánh cả gánh củi, rồi bây giờ tự nhiên bắt người ta bỏ công lao mệt quá nên cho nên nhất định không bỏ. Anh muốn gánh vàng là giả, tôi vẫn cứ gánh cây củi này. Thì cái người bạn nghe cái người kia làm vậy đó, ổng thấy rằng ông này chấp thủ quá, cho nên ổng mới thấy là ổng tháo tung hết, ổng nói là giục hết ba cái cây ra, nó bây giờ tôi hết rồi, cái bó củi này được tháo bỏ rồi đó, bây giờ nó là anh hãy lượm vàng cùng tôi đi về. Thì cái người này nghe xong nó càng giận thêm nữa, nó rằng đó là công lao đó là bó giáp đi từ sáng tới giờ, rồi bây giờ anh tháo tung vậy, anh càng tháo chừng nào tôi càng không lấy vàng gì nấy, nhất định lượm củi gánh về không. Hai người cuối cùng gánh củi về. Thì các vị biết rằng cái người á mà gánh vàng á thì làm giàu, vợ con bà con đều tán thưởng hết, gọi là người có trí tuệ. Còn cái anh mà gánh củi từ sáng cho tới chiều gánh được một gánh củi về đó, thì vợ con biết được chuyện đó càng chửi mắng ảnh và cho anh là người ngu si và không chấp nhận ảnh nữa. Thì ngài Kumarakajit nói rằng vua cũng như vậy, lâu nay vua gì nữa là mê mờ vì kiến chấp, vì si mê mà chấp thủ những luận điệu không có đời sau và không có chúng sanh sinh ra. Bây giờ đã gặp được chánh pháp, đã được gặp những gì quý giáo giống như vàng vậy đó, và có người có trí khuyên vua lấy vàng, thì vua cứ nhất định rằng gì nữa là tiếc cái công lao của mình lâu nay gánh cái gánh củi này mà không chịu bỏ đi. Cũng giống như các vị biết rằng có nhiều Phật tử hay là cái nhiều người như vậy, tin theo một cái gì rồi đó thì sau này hiểu được chánh pháp rồi đó, nghe chánh pháp là có giá trị biết được rồi, nhưng mà nghĩ rằng nếu bây giờ hồi đó giờ mình không đi chùa, mình nói chùa chiền có gì đi, cái bây giờ tự nhiên đi thấy quê quá. Rồi có nhiều người nhất định hồi đó giờ không ăn chay, nói rằng ăn chay cũng như ăn mặn cũng bình thường thôi, tôi ăn thấy tôi nói là miễn là tâm tôi không ác thôi. Nhưng bây giờ thấy ăn chay quen rồi, cả thấy ăn chay cũng có giá trị mà ăn chay tốt, nhưng mà bây giờ nghĩ lại mình ăn chay cái sợ người khác cười, nhất định không bỏ. À, hay là cho bằng quen uống rượu hoặc là quen hút thuốc gì cũng vậy, thì biết rằng nữa là lâu nay nữa là mình giữ điều đó, bây giờ có người khuyên mình không hút thuốc nữa hoặc không uống rượu nữa, nhưng mà nghĩ rằng nếu mình không hút thuốc thì người ta cười mình, ta nói rằng mình nhát gan hoặc mình sợ chết hoặc là mình không phải là đàn ông, cho nên thôi thà rằng làm đàn ông ngon lành ráng hút vài ba điếu nữa coi. Thì như vậy là tất cả những cái đó giống như ông vua Bệ Tứ vậy. Thì vua sau khi nghe nói xong rồi, vua mới bị nữa là ngài mới phê bình rằng vua giống như là người nữa là giác củi mà không chịu lấy vàng. Mà các vị biết ở trong kinh đó, Đức Phật còn thí dụ cao hơn nữa. Ngài nói rằng tất cả chúng ta đi vào trong đạo để học được giáo lý giống như người gánh vàng, giống như người gánh bạc vậy. Nhưng mà đến một lúc nào mà các vị muốn lên trên núi, tức là một các lên để đạt được ngôi chùa, thấy được cái đỉnh cao của Phật tánh đó, thì các vị cũng phải bỏ luôn cả cái gánh vàng. Bởi vì nội mà các vị gánh một gánh vàng mà lên tới trên núi là không đủ sức đi, cái nửa đường bỏ cuộc rồi. Còn nếu người nào mà buông hết được tất cả những cái thế giới đó, tức là những cái tham chấp, hoàng chuẩn bị nữa là làm đẹp để ra nữa là gặp cái anh chàng rể mới này, thì đến chừng khi mà cái bà già, tức là bà già bà ra bà thấy, bà nói rằng cái dấu chân của người này không phải là người phàm, người này là thánh nhân, cho nên tại sao là ông lại hỏi người thánh nhân làm chồng cho con gái mình. Thì ông nói rằng đâu phải thánh nhân thánh gì, tôi hỏi ông yên lặng ông chịu rồi. Cho nên cuối cùng thấy Đức Phật ngồi gốc cây mới tới, mới nói rằng là phải ngài đã chấp nhận nữa là lấy con gái tôi nữa là làm vợ không. Thì Đức Phật yên lặng, xong rồi Đức Phật mới thuyết pháp, và cuối cùng hai người đều chứng được quả Tư Đầu Quần. Nhưng mà Đức Phật nói điều gì trong đó không biết, chỉ có điều là cái người tớ gái sau khi lén nghe trở về nói với cái cô chủ của mình rằng nữa là trời ơi, ông Phật á ổng chê nữa là ổng chê cô nữa là tàn tệ luôn. Hỏi chê gì? Ổng nói rằng nữa là cha mẹ cô đó, tức là ông gia chủ á, tức là ông già bà già, thì nói cô là cô gái đẹp tuyệt trần. Mà khi hỏi Đức Phật thì ngài nói rằng nữa là cái người phụ nữ chỉ là nữa là mà ông bà trình bày với tôi đó là chỉ là một cái thây mà đựng toàn là đồ bất tịnh trong đó, nó luôn luôn hở ra, nó rỉ, nó chảy những cái đồ nữa là trong đời này không có ai xài hết, giống như một bọc thịt thú thôi. Lúc tôi tu thiền nữa là ngay cả tôi tu thiền cả thiên nhân các tuần trời đến nữa là cái bằng nữa là ca nhạc cúng dường và thử thách mà tôi còn không có còn ham muốn nữa, đã từ bỏ sinh tử rồi còn huống hồ gì vì một người đàn bà. Cho nên nghe vậy cho nên Đức Phật nói là chê công nương quá xá, cho nên nàng này nghe xong rồi giận quá, bắn tiếng cuối cùng nữa là lấy một cái vị vua, tức là vua của thành Kosambi. Sau này đó thì chính cái vị vua này đó làm chủ cái thành đó, và Đức Phật đến giảng kinh đó là đều nữa là bị cái này, bà hoàng hậu này cho mướn người ta nữa là chửi nát nước hết, nữa là chưa vô thành là coi như nữa bị người ta chửi, là bị mướn cả đám du đảng đứng ngoài đường nữa là chửi cả tăng đoàn vậy. thì ngài Anan chịu không nổi, mới nói rằng là bạch Thế Tôn xin hãy đi chỗ khác. Đức Phật nói rằng nếu ta đi chỗ khác cũng bị người ta chửi mắng, cũng bị người ta nói xấu, cũng bị người ta vu oan thì làm sao? Ta xin ngài đi chỗ khác nữa. Thì Đức Phật mới nói rằng, này Anan, nếu một người bác sĩ á, mà người ta đem tới á, là một cái người bệnh nhân cho mình á, thì ông có chữa trị không? Nói dạ chữa trị chứ. Nó cũng vậy, những người này vì họ còn nhiều bệnh, họ còn nhiều phiền não, nhiều chứng duyên, cho nên Như Lai phải đến đây để trị bệnh, để giúp đỡ cho họ. Như Lai là một lương y, cho nên Như Lai phải giúp đỡ cho họ. Hôm nay họ chưa hiểu về giáo lý, họ phát ngôn, họ chửi mắng, thì Như Lai phải ở nơi đây để giáo hóa họ, không có đi chỗ khác. Cho nên cuối cùng Đức Phật độ được những người ở thành Kosambi đó. Thì các vị thấy rằng là Đức Phật của chúng ta có những đức tánh như vậy, là để thấy rằng trong quá khứ hay trong hiện tại, trong tương lai, những người Phật tử muốn đạt được cái thành quả và muốn thành tựu một sự tu hành thì bản thân mình cũng phải có sự nỗ lực tối đa và vượt qua những cái thử thách của lòng mình, và nhất là phải tập được cái đức kiên nhẫn, hay là mang một đôi giày kiên nhẫn để chúng ta đi vượt qua tất cả trong gai. Và không phải là mọi thành tựu mọi nơi đều chờ đón chúng ta bằng những thảm hồng, bằng những lãng hoa, mà nơi đó có thể là những lời rủa chửi, những lời vu oan và những điều mà làm chúng ta phải đau khổ. Càng đau khổ chừng nào thì sự tu hành và sự trưởng thành chúng ta nó càng lớn lao và tốt đẹp hơn. Tóm lại thì thầy muốn thưa cùng các Phật tử rằng, nếu chúng ta biết rằng là con đường của chúng ta đi nó không phải được thể bằng nhung lụa, mà nó có thể là để chuẩn bị bằng thử thách, bằng gian nguy, nhưng mà con đường của chúng ta đi cũng được nữa là cái bằng được trải rộng bằng chính bản thân của chúng ta, bằng tâm hồn chúng ta, là gì? Tâm hồn của từ bi, của yêu thương, của bao dung, của không ganh tị, và cuối cùng nữa là không phải chỉ thiết không mà thực hành để đạt được sự an lạc. Có được sự an lạc đó là thành tựu của chúng ta. Và một điều mà các vị cũng mãi mãi nhớ rằng nữa là điểm quan trọng là mình làm chủ lấy mình. Mình làm chủ lấy mình có nghĩa là mình không có làm phiền, không có làm khổ cho người khác, không có phụ người khác, không làm cho người ta phải đau đớn, và làm cho thế giới này được hạnh phúc bằng chính gì? Bằng chính tâm niệm bao dung của mình, và bỏ đi cái chấp ngã, bản ngã của mình, thì các vị sẽ được tự tại, sẽ được an lành. Đó là điều mà Đức Tăng Tử, tức là đệ tử của ngài Khổng Tử, nói rằng thầy có ba điều mà suốt đời con học cũng không xong. Cũng vậy, thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cũng vậy, chỉ có một, có hai, có ba điều trong đời này mà muốn làm một người Phật tử, chúng ta cũng phải lặp đi lặp lại và suốt cả cuộc đời học cũng không xong. Huống hồ gì một cái việc mà đạt được cái quả của thánh nhân, đạt được một cái quả gọi là vô ngã, hay là đạt được một cái quả vô sanh, nó không phải là một cái việc đơn giản mà có thể hôm nay và ngày mai mà người ta có thể làm được. Thì trước khi dứt lời, thầy cũng cầu nguyện rằng mọi cái hạnh phúc về mặt tâm hồn có thể thành tựu được với những người Phật tử biết lắng nghe, biết suy nghĩ và vượt qua những cái tự ngã của chính mình. Và cuối cùng, giống như cái vị vua này, tức là vua Bệ Tứ, sau khi nghe, sau khi tin, sau khi hiểu, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và làm đệ tử Tam Bảo đến trọn đời, để tìm đạt được cái nhân, cái quả trong đời sau. Thầy cũng muốn các Phật tử cũng vậy, cũng phải nỗ lực, cũng phải tinh cần, cũng phải giống như là cưa cây mà lấy lửa, mà cưa một cách liên tục, để cuối cùng chúng ta có thể nghĩa là đạt được cái thành quả trong đời này và đời sau. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong nhiều đời nữa, nhưng mà càng gặp nhau là càng tiến bộ, càng nỗ lực tu hành, chứ không phải là mỗi người sẽ ly tán và gây những cái khổ đau cho kẻ khác. Thì các vị thấy rằng trong thế giới hôm nay, thế giới mà chúng ta đang ở đây, một thế giới rất là hạnh phúc, một thế giới gọi là văn minh, nhưng mà không phải không có những sự khổ đau. Có những bà mẹ cũng có thể là đang tâm giết một lần 3-4 đứa con, cũng có những người anh em mà nghĩa là giết hại, nghĩa là cái bằng lẫn nhau để tranh của cải, và cũng có những đứa con giết hại cả cha mẹ mình để lấy của cải. Thế giới lúc nào cũng có những khổ đau, nhưng mà chúng ta rất sợ những nhân quả đó. Và chúng ta chỉ có một đứa con là nó đã làm khổ mình suốt đời rồi, mình đã sợ rồi. Thành ra để tránh đi những nhân quả, để tránh đi những cái thành tố trong tương lai có thể làm chậm trễ con đường tu tiến của mình, xin các vị phải cẩn trọng trong ý nghĩ, cẩn trọng trong lời nói, và cẩn trọng trong việc làm. Với ba cái đức tâm là đức tâm bao dung, đức tâm không ghen tị, và đức tâm thực hành mà chỉ không là lời nói, chúng ta sẽ làm trọn được những gì mà ngài Tăng Tử muốn dâng hiến đến Đức Khổng Tử. Thì Xin cầu chúc cho tất cả Phật tử thân tâm được thanh tịnh và tinh tấn tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức